Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Nay là buổi 116, nếu tính từ đầu thì chúng ta hôm nay sẽ là bài 87. Quý vị đồng tu nào mới nghe, quý vị nên nghe từ đầu, tức là từ phẩm 0 rồi phẩm 1 nghe cho đến bây giờ thì đây là phẩm 34. Thì Nhân sẽ cố gắng giảng lấp đến cái phần trước cho nó kín lại rồi thành ra một bộ hoàn thiện. Thiền Trang mới chuyển sang dùng tài liệu khác là để chia sẻ với quý vị. Thì một tuần Thiền Trang chia sẻ một lần và một tuần Thiền Trang chia sẻ hai lần. Như tuần này, hôm nay chúng ta là thứ tư là ngày này là tăng lên, cho nên gọi là hai tuần ba lần. Nhiệm vụ của mỗi người trên thế gian này khác nhau, tuy rằng nghiệp lực dẫn đa số chúng ta bị nghiệp lực dẫn đến thế giới này, nhưng mà mỗi người đến thế giới này chúng ta có trách nhiệm khác nhau. Cho nên là Thiện Trang thì cũng vô tình gọi là Phật Bồ Tát không biết sao kéo Thiện Trang đi vào con đường chia sẻ này để báo cáo với quý vị học tập kinh Vô Lượng Thọ, chia sẻ những kinh nghiệm, những điều mà mình học được, mình hiểu được để chia sẻ với quý vị, để giúp quý vị thêm một chút hành trang để chúng ta cùng nhau trong đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, một đời này về Tây Phương Cực Lạc không còn khổ đau nữa. Bởi vì thỉnh thoảng lâu lâu thì có một số đồng tu có thể là nhờ tìm được ai đó mà kiếm được số điện thoại Thiện Trang, hoặc là tìm được Facebook của Thiện Trang để mình liên lạc. Có đa số các vị cũng lớn tuổi, cũng có những người tuổi trẻ cũng tầm nhỏ hơn Thiện Trang và ngang với Thiện Trang vân vân. Nghe quý vị nói mà Thiện Trang rất là cảm động, vì thực tế là những người ấy giống như có một chiếc phao trong một cái dòng đời rất là trôi dạt như vậy. Bây giờ tìm được pháp của Thiện Trang, nghe được kinh Vô Lượng Thọ Thiện Trang chia sẻ, những vị ấy cảm thấy rất hợp căn cơ, thực hành được, và thực hành được, nghe hiểu được, tu có thay đổi trong đời sống. Người ta vui lắm, người ta mừng lắm. Cho nên Thiện Trang nghĩ là mình cũng có trách nhiệm. Thì lỡ không có việc thì thôi, chứ có thì chúng ta đã vào đây, thì chúng ta như trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là chuyển tương chẩn tế, có là giúp đỡ cứu vớt lẫn nhau. Cho nên là Thiện Trang cũng vì nhiệm vụ này Thiện Trang cố gắng, hy vọng rằng tất cả đồng tu chúng ta sẽ là hành trang đi về cực lạc. Và muốn về thì cực lạc thì chúng ta phải có tư lương, đó là tam tư lương: tín, nguyện, hạnh, tức là ba cái hành trang. Niềm tin, nguyện là mong muốn, và hạnh. Để cho hành trang này được đầy đủ thì chúng ta phải học vừa thôi kinh Vô Lượng Thọ để soi chúng ta, giúp thêm niềm tin, chúng ta có thêm hiểu được thế giới ta bà và yểm ly ta bà hân nguyện tịnh độ. Chúng ta tu hành đúng pháp gọi là hạnh. Cho nên ở đây chúng ta phải dựa vào kinh Vô Lượng Thọ. Vì vậy chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Mời quý vị xem kinh văn. Kinh văn ở đây chúng ta đã học tới đoạn thứ hai, ở phẩm 34. Phẩm 34 này gọi là tâm đắc khai minh, tức là tâm được khai mở và sáng tỏ đó, hay là tâm được khai sáng. Tức là Phật dạy chúng ta ở phẩm này là gì, để chúng ta phải biết tu hành như thế nào. Thì bây giờ chúng ta tới đoạn thứ ba, mời quý vị theo dõi kinh văn. Nhược tào đương tri, thập phương nhân dân, vĩnh kiếp dĩ lai. Triển triển ngũ đạo, ưu khổ bất tiệt, sanh thời khổ thống, lão diệt khổ thống, bệnh cực khổ thống, tử cực khổ thống, ác số bất tịnh, vô khả lạc giả. Nghi tự quyết đoạn, phải trừ tâm cấu, ngôn hành trung tín, biểu lý tương ưng, nhân năng tự độ, chuyển tương chẳng tế. Đây là đoạn thứ ba, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chữ nhược tào, chữ nhược tào thì Trang đã nói qua mấy lần. Chữ nhược tào chính là cách nói khác của chữ nhữ đẳng. Đây là dựa vào bản dịch thời Đường cho nên có chữ nhược tào. Nhược tào nhữ đẳng tức là nói như ngôn ngữ ngày nay chúng ta gọi là các ông, các người hay mọi người, hay quý vị hay là chư vị, tức là nhược tào là như vậy thôi. Như vậy ở đây là Phật Thích Ca Mâu Ni nói với tất cả đại chúng dự đại hội, các người hay là các ông hay là quý vị, các cô các chú các bà nào đó thì nói chung là nhược tào. Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đại chúng dự hội, cũng là nói với chúng ta những người có duyên đọc kinh Vô Lượng Thọ. Đương tri, chữ đương có là phải, chữ tri có là biết. Đương tri là phải biết, phải biết thế nào. Thập phương nhân dân, nhân dân ở 10 phương thế giới, tức là phải biết 10 nhân dân 10 phương thế giới, tức là trong thế giới tất cả có 10 phương, đông tây nam bắc là 4 phương, cộng thêm 4 cái góc phụ như đông nam tây nam, rồi 2 phương thượng hạ tức là trên dưới, đó gọi là 10 phương. Thì thế giới chúng ta chỉ là một thế giới rất là nhỏ bé trong vũ trụ, cho nên chúng ta ở trong cõi người mà nói theo cách nhìn của ngài Hoàng Niệm Tổ, theo kinh Phật mà diễn ra, thì cả cái hệ ngân hà của chúng ta được gọi là gì? Hệ ngân hà đó là một đơn vị thế giới. Và nếu mà nói kỹ hơn á, cả cái hệ ngân hà đó nó chỉ là một cái gì, chính xác nó là một Nam Thiểm Bộ Châu, nếu chúng ta có thể nói như thế cũng được. Tại vì bây giờ thì chúng ta chưa có thần thông, chúng ta không biết được. Thì chúng ta là nhân dân ở trong cõi Nam Thiểm Bộ Châu, ở trong cõi thế giới Ta Bà. Thì ở đây Phật nói là không chỉ mỗi thế giới Ta Bà mà nhân dân, tức là những người, cõi người đó ở 10 phương thế giới. Còn nếu mà nói rộng ra hơn là nhân dân này không phải nói người mà nói cả súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, cõi trời vân vân. Nhưng mà Phật tôn trọng cho nên dùng chữ nhân dân thay vì chữ chúng sanh. Ý là tại vì ai cũng có lúc được làm người mà, đúng không? Như vậy nhược tào đương tri thập phương nhân dân, tức là các ông phải biết rằng nhân dân ở 10 phương thế giới vĩnh kiếp dĩ lai, chữ vĩnh là vĩnh viễn, chúng ta nói là lâu dài, rất là lâu rồi, kiếp nhất là vô số kiếp, dĩ lai là tới nay, tức là từ vô lượng kiếp tới giờ. Triển triển ngũ đạo, chữ triển đó có nghĩa là gì? Có nghĩa, triển triển có nghĩa là nó luân chuyển, chúng ta nói dùng bây giờ là luân chuyển. Ngũ đạo là 5 đường. Điều này quý vị coi văn sao của đại sư Ấn Quang, quý vị thấy có giống như là chúng sanh là gì? Luân hồi, luân hồi là giống như cái bánh xe, cái bánh xe nó quay nó vòng 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 bên này, nó có 5 đường. Ở đây nói 5 đường trước đi. 5 đường là trên là trời, sau đó ở trên cao của bánh xe gọi là trời. Ai mà được lên bánh xe, lên trên bánh xe thì nó sướng đúng không quý vị? Bánh xe nó chạy á quý vị, mà mình đang lên trên bánh xe là lên đó là hóng mát, hóng gió đó. Rồi cái bánh nào nó bánh xe nó nghiêng một chút xíu là qua đó, nó quay qua đó gọi là đang rớt xuống cõi người. Cõi người thì khổ hơn một chút vì phải bám trong cái bánh xe, tuy cũng hóng gió mát mát quý vị, hóng gió mát mát tí nhưng mà nó cũng khổ lắm, tại vì lâu lâu nó rớt, nó sợ nó rớt nó, nên phải bám phải giữ cho chặt, cho nên cõi người vừa có khổ vừa có vui. Đến khi xuống xuống chút nữa thì tới thấp thấp xuống nó mát hơn, nó hết mát rồi mà nó khổ, bắt đầu bị đọa tức là bị đè lên. À, giống như cái bánh xe nó quay xuống dưới nó bị đè lên, nó đè rất là đau, cho nên đó là cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, và cuối cùng đè ép nặng đau khổ chứ không có gì vui hết. Giống như cái bánh xe nó chà lên đó, cái bánh xe nó quay tới cái điểm cuối nó chà lên đó, đó là cõi địa ngục, đó gọi là năm đường. Ở đây Phật nói năm đường, chúng ta hiểu là năm đường, còn có một đường nữa là Atula. Atula có trọng năm đường, cho nên nếu chia Atula ra thì gọi là thành sáu đường. Thì từ xưa đến nay câu này là Phật nói là ý là nói gì? À, các ông phải biết rằng chúng sanh á, ở mười phương thế giới từ vô lượng kiếp cho đến nay họ luân chuyển trong năm con đường đó hay là sáu con đường đó, và ưu khổ bất tiệt. Cái ưu là sầu, là đau, sầu khổ, khổ thì khỏi mình nói đúng không, bất tiệt là không ngừng đó, tức là khổ lắm. Đấy. Và Phật nói tiếp, sanh thời khổ thống. Đó. Sanh thời là lúc sanh, lúc sanh thì khổ, chữ thống này là đau, chữ thống này là đau nhất, tức đó, đau xót. Đó. Như vậy là lúc sanh á, thì đau xót. Đó. Chữ sanh này á, ý là đang Phật đang nói trong bát khổ, có sanh khổ, có già khổ, có bệnh khổ, có chết khổ, đang Phật đang nói vậy đó. Rồi sau đó có thêm bốn điều sau nữa, thì đây Phật đang nói bốn cái loại khổ. Sanh lúc sanh ra thì khổ đương nhiên rồi, quý vị thấy có chúng sanh nào mà không sanh ra là khổ? Ở trong kinh Phật diễn tả rất rõ, quý vị có thể coi những bộ kinh Phật hoặc là coi trong các bộ kinh thuộc bộ luận thuộc tông pháp tướng di thức, giống như luận Câu Xá hoặc là luận Du Già, Du Già Sư Đệ Luận đó, thì quý vị thấy trong đó diễn tả rất rõ, khi mà chúng ta nói cõi người thì cho dễ tưởng tượng, chúng ta từ cõi người sau khi được đầu thai trong trong bụng mẹ trải qua 266 ngày, Phật nói rất rõ 266 ngày nếu như chính xác, nếu như đủ đó, bình thường. Nếu như bất thường thì có thể sanh sớm hoặc là sanh muộn, nhưng mà nếu chính xác là Phật nói ra con số ở trong Du Già Sư Đà Luận nói ra con số là 266 ngày ở trong bụng mẹ. Và khi mà sắp chuyển sanh thì bắt đầu tự nhiên từ trên bụng mới chuyển xuống, bắt đầu đưa xuống để mà ra theo cửa sản môn. Và nếu như chúng sanh có nghiệp duyên, họ không đủ phước, thì đến lúc đó tự nhiên cái nó sẽ chướng ngại không ra được và có thể mất mạng. À, cho nên là dễ mất mạng. Còn nếu như có ác duyên với mẹ thì khiến cho thể mẹ mất mạng luôn đó, cho nên bây giờ có những người bị sanh ra rất là khiến cho mẹ mình mất vân vân, hoặc là phải mổ vân vân, đó là điều là do cái ác nghiệp của người con với người mẹ, hai người không có cùng cái không có thiện nghiệp đó, cho nên là chúng ta là hiểu được đó. Và sanh ra thì đau đớn, vì sao? Ở trong một cái cơ thể là rất là hành tráng, rất là giống như cái gọi là Ngài Hòa Thượng Nhất Hạnh dùng cái từ là gì, là gọi là cung điện của em bé, tức là ở trong đó giống như cung điện á, sướng lắm, nhưng mà thật ra không có sướng đâu, nhưng mà dù sao nó được bao bọc che chở, tới khi ra ngoài thì giống như gió lạnh qua hay là bất cứ gì thì nó rát, nó buốt như thế nào, quý vị cứ tưởng tượng mình ở trong một cái môi trường tốt mà ra ngoài cái tự nhiên nó rát, nó đau. Còn khi mà đi ra cửa sản môn thì giống như diễn tả Phật diễn tả giống như là hai hòn núi nó ép lại, đau đớn như vậy, đó là sanh khổ đó, nó sanh khổ. Còn thêm một ý nghĩa tượng trưng nữa là đời sống là khổ, chúng ta thấy sống trong đời này khổ chứ đâu có vui đúng không? Bây giờ dịch Covid bệnh tới rồi, quý vị thấy đi qua đi lại cũng khó, mọi việc cái gì cũng sợ đó, vân vân đó, nhiều người thế gian họ sợ lắm, đó là gì? Sanh khổ, đó là sanh khổ. Cho nên ở đây Phật nói là sanh thời khổ thống, lúc sanh khổ, khổ đau đó, thống là đau, lão diệt khổ thống, chữ lão có nghĩa là già, già cũng đau khổ, già thì đau khổ chắc chắn rồi, quý vị thấy có mấy người nào mà già mà không khổ? Rất ít, phải nói rất ít. Vì sao? Già là cơ thể nó suy nhược, nó yếu đó, cơ thể suy nhược nó yếu rồi cái tự nhiên nó nhiều bệnh nó phát. Đó, bệnh này bệnh kia, ăn không tiêu, ngủ không ngon, muốn làm gì cũng không còn sức nữa, hết sức, đi đứng chút thở hào phào, rất nhiều nỗi khổ. đó là già khổ. Quý vị thấy như hòa thượng Tinh Không, chúng ta lâu lắm rồi không được thấy ngài vì ngài không giảng nữa. Thì Thiện Trang sau khi dịch một bài của hòa thượng trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, thì ta biết tại sao. Tức là trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, hòa thượng có nói ngài hiện tại ngài sức khỏe không có vấn đề, nhưng mà giọng của ngài không còn vang được nữa, cái âm âm lực đó không còn đủ nữa, cho nên ngài rất tiếc cuộc đời ngài bây giờ giảng thì có lẽ là tới đó ngài không có, chắc là không thể nào giảng được nhiều nữa. Ngài nói nếu như sức khỏe ngài còn trẻ, ngài còn giống khỏe như ngày trẻ, ngài còn một tâm nguyện giảng xong một bộ kinh nữa, đó là kinh Hoa Nghiêm. Ngài nói kinh Hoa Nghiêm rất tiếc cả đời ngài giảng không xong, nếu mà bây giờ không được, không đủ sức khỏe, không đủ để cái thì duyên như vậy, duyên chúng sanh, có lẽ là ngài nói thực tế là nguyên nhân chính á, ý ngài nói là chúng sanh không có cảm cho nên không có ứng. Tức là thời nay người học kinh Hoa Nghiêm, ngài nói ngài giảng kinh Hoa Nghiêm và bao nhiêu ngàn giờ đó, ngài nói người duy nhất không bỏ buổi nào chỉ có là ngài thôi, chỉ có mình tôi thôi, còn lại đại chúng khe không nổi. Cho nên sau đó ngài thấy đại chúng không theo không nổi, cho nên ngài mới buông kinh Hoa Nghiêm. Thấy tai nạn tới rồi, ngài buông kinh Hoa Nghiêm xuống, chỉ chuyên giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giả Dĩ Nghĩa. Và sau đó ngài cũng mong là định giảng lại kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà sau thấy giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giả Dĩ Nghĩa, thấy là giảng chú giải của kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hoằng Nghiêm Tổ đó quý vị, thì thấy pháp duyên thù thắng, đại chúng theo đông, cho nên ngài tiếp tục giảng như vậy và giảng đến 5 lần đó. Thì ngài cũng nói là sau này đã có người kế thừa đó. Thứ nhất đó là hai vị cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đó, là chuyên giảng Đại Thừa Khởi Tín Luận. À, Hồ Tiểu Lâm đọc đúng là đọc sách 1.000 lần á, thì tự hiểu được nghĩa của sách đó. Đọc thư thiên biến kỳ nghĩa tự hiểu đó. Thì ngài Hồ Tiểu Lâm đã hiểu được và giảng Đại Thừa Khởi Tín Luận rất tuyệt vời. Còn cô Lưu Tố Vân thì hòa thượng tán thán cô Lưu Tố Vân là nếu mà nền tảng kinh Vô Lượng Thọ là cô Lưu Tố Vân còn hơn ngài nữa, bởi vì ngài không có chuyên bằng cô Lưu Tố Vân. Cô Lưu Tố Vân chỉ chuyên một bộ kinh Vô Lượng Thọ cho nên cổ còn vượt hơn xa hơn cái ngài, vì vậy có người kế thừa rồi. Cho nên Thiện Trang nghĩ sau này là hòa thượng nhường cái pháp duyên đó cho cô Lưu Tố Vân. Việc từ năm mà cô Lưu Tố Vân khai giảng kinh Vô Lượng Thọ thì hòa thượng không giảng nữa, gần như rút lại. Và ngài cũng cố gắng trụ thế để gì, để giữ cái pháp còn, vì pháp còn, người còn thì pháp còn, người không còn thì pháp cũng dần dần diệt. Cho nên ngài đang cố gắng trụ thế. Thiện Trang nghĩ là mong là ngài trụ thế chờ thêm, chứ nếu mà ngài mà đi thì chúng ta lại mất một trụ cột trong Tịnh độ, và như vậy thì rất là tiếc. Tại vì thực tế mà nói, nhưng cho dù thế nào không có một trụ cột ứng đại thì bắt đầu Tịnh độ là chia năm sẽ bảy ra, rồi người này đi theo đường này, người kia đi theo người kia đó. Có hòa thượng mà còn không thống nhất được đó, sau này càng ấy, giống như ngày xưa ngài Lý Minh Nam sau khi vãng sanh thì Liên Xã Đại Trung đã không còn, quý vị thấy đó, không còn nữa. Theo này này phần ai nấy đi đó. Dù ngài một đời đào tạo rất nhiều nhân tài đó, nhưng mà cuối cùng thì phần ai nấy đi, không có được. Và cuối cùng hòa thượng Tịnh Không phải bao nhiêu năm nữa sau ngài mới quần dương lại Tịnh Độ Tông một cách thống nhất được đó. Cho nên là rất là điều này chúng ta phải nói là trân trọng pháp duyên. Chúng ta may mắn sanh vào trong đời này, dù rằng không được gặp Phật, nhưng mà gặp được kinh Vô Lượng Thọ, gặp được những người đồng tu đồng học, cơ hội giải thoát sanh tử đến rồi. Ở đây Phật đang giảng về khổ đế. Quý vị thấy khổ đế có 8 điều khổ, ở đây giảng 4 điều khổ là sanh khổ, già khổ, tiếp theo là bệnh cực khổ thống, là bệnh cũng rất là đau khổ. Chữ cực đó, chữ cực đó có nghĩa là rất lắm, là tận cùng. Như vậy bệnh cũng rất là đau khổ, hay là cũng đau khổ tận cùng. Điều này thì quý vị thấy rất rõ đúng không quý vị, đau lắm. Ai mà bệnh là nặng thì biết, có người ấy, trẻ không có biết, nhưng mà người lớn tuổi thì biết. Thiền Trang thấy có một cô Phật tử trẻ lắm, hai mấy tuổi ấy, Cô ta cũng hay thỉnh thoảng liên lạc với thiền trang. Cô mới cái đây 2 hôm rồi, 3 hôm vậy, cô nhắn tin nói ba của con mong thầy hồi hướng cho ba của con. Ba con bị bệnh ung thư đau lắm, bây giờ đi nhập viện đau lắm. Quý vị biết bệnh ung thư mà ung thư rồi hình như ung thư xương rồi đau cỡ nào, ung thư tủy, ung thư xương thì đau kiểu mức độ nào. Thì hiện trang cũng nói là mỗi ngày thì trang cố gắng hồi hướng, rồi ra khuyên ráng đi phóng sanh đi. Thì phóng sanh như thế nào thì cổ nói con gửi tiền cho người ta phóng sanh được không, thì trang nói được nhưng mà tốt hơn mình tự đi phóng sanh. Tại sao vậy? Tại vì á, nếu mà theo di thức học mà nói đó, quý vị biết cái ấn tượng của mình đi phóng sanh đó là mình mua con cá nè, mua con gì đó rồi mình chở đi, mình đem tới, mình làm lễ, cả cái quá trình dài như vậy, cái ấn tượng của A Lại Gia Thức nó rất lớn, nó nhiều. Thì ấn tượng càng sâu bao nhiêu thì phước báo càng lớn bao nhiêu. Còn mình gửi tiền cho người ta thì mình thấy gửi lúc đó mình có ấn tượng gửi tiền thôi, rồi cái cùng lắm người ta coi, quay lại một đoạn đó, à mình người ta đi mua cá gì đó quay coi coi chút, mình cũng ấn tượng được chút thôi, cho nên cái phước nó không lớn bằng mình tự làm. Quý vị hiểu không ạ? À? Đó, cái ấn tượng của A Lại Gia Thức nó càng mạnh, tức là chủng tử nó càng nhiều đó, thì sẽ phước lớn hơn, cho nên mình vẫn tự làm được vấn đề tốt, còn bí quá thì mình mới làm nhờ người ta. Cho nên phóng sanh, quý vị muốn phóng sanh quý vị dễ lắm, quý vị cứ đi ra chợ đó mỗi ngày, quý vị người nữ ha, hay đi ra chợ cái mua một ít thôi, ngày nào cũng mua ít phóng sanh, ít rảnh rỗi cái phóng sanh, thì đó là một cách để mình giúp cho mình đỡ bệnh, đó là đỡ bệnh đó. Và phóng sanh càng nhiều thọ mạng càng căng, sức khỏe càng tốt. Thì có nhiều người không tin nhưng mà chúng ta làm chúng ta thấy hiệu quả, tin. Thiện Trang thấy mỗi lần mà Thiện Trang bệnh á là Thiện Trang ấy gửi phóng sanh một cái, thì không đi được á, hoặc là phóng sanh cả hết bệnh rồi. Cho nên Thiện Trang tin vào phóng sanh và tin vào niệm Phật, nó niệm Phật tu hành phóng sanh được hết bệnh, khỏi uống thuốc đó, đó là Thiện Trang tin. Còn quý vị chưa tin cứ cứ uống thuốc nha, không ai cấm nha, ai cứ uống thì cứ uống thôi, đừng có thử rồi niềm tin dưới đường hối hận là nó không có tác dụng. Nói thật quý vị, đã tin là tin cuối cùng, chứ nửa giờ nửa vời là không có hiệu quả. Cái gì cũng vậy thôi, cái sức mạnh của tâm lực nó rất mạnh, nó có thể chuyển cảnh mà. Vừa rồi Thiền Trang có đăng lên một bài bài đó quý vị, sức mạnh của ý niệm đó, hay là sức mạnh của tâm niệm đó, thì quý vị thấy rõ ràng là cái sức mạnh của mình đã chuyển được cảnh, nhưng mà mình không tin cho nên không có chuyển nổi. Ví dụ như bị đau, quý vị tin được là mình có thể chữa được cơn đau đó, mình có thể chống được cơn đau đó, quý vị tin vậy đi thì quý vị vượt qua được. Cho nên Thiện Giang á, nói đây chúng ta đang học về khổ đế, đang là nói sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, và chắc chắn có chút nữa chết thì khổ nữa đó, chết còn khổ nữa. Ở đây nói vậy, chúng ta muốn đỡ cái mấy nỗi khổ này thì quý vị phải buông xuống thân kiến, mà đừng có chấp thân, đừng có chấp ngã. Bệnh đau là đương nhiên, nhưng mà mình bệnh là mình cứ để cho nó bệnh kệ nó, mình vẫn chữa trị, mình vẫn ấy, nhưng mà đừng có chấp cái thân này của ta. Thì chỉ cần quý vị phá được ngã kiến một nửa thôi, 50% thôi, thì niềm đau của quý vị, cái nỗi đau của quý vị á, nó cũng bớt được rất nhiều. Điều này thì đang nói đi nói lại nói rất nhiều rồi. Thì vì Thiện Trang làm được điều này, Thiện Trang mỗi khi đau Thiện Trang đều quán ôi thân thể này giả, nó cũng không quan trọng, nó đau nó không phải là mình đau, nó đau nó không có liên quan tới mình. Nếu mà nghĩ như vậy thì nó sẽ giảm nỗi đau liền, giảm được 50% hoặc là giảm được 60%. Quý vị cứ nghĩ vậy đi, chỉ cần nghĩ nó không liên quan tới mình, nó đau kệ nó, ta không cần. Nó đau, mày muốn đau thì cho mày đau, rồi ta cũng sắp được về Tây Phương Cực Lạc rồi. À, mai mốt ta được thân thể kim cang bất hoại, thanh hư chi thân vô cực chi thể ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Cho nên vừa nghĩ vậy cái là quý vị thấy nó đỡ đau lắm. Và một điều nữa, tại sao nó đỡ đau? Vì oan gia trái chủ lúc đó không tác động được chúng ta nữa. Đó. Cho nên là nhiều cái đau á, như Thiện Trang có một cái bệnh, cái này gọi là bệnh, đó là bị chuột rút ngón chân trái và ngón chân phải bị chuột rút. Cái này là do hồi nhỏ, cái nghiệp này nghiệp nhỏ, hồi nhỏ là cứ đi học, quý vị biết đi học thì lúc đi học thì hình như biết đâu từ lớp 5 này vậy, cứ sáng đi học À, toàn là lớp 5 đến lớp 9 là toàn đi học buổi sáng không à, không có bao giờ đi học buổi chiều hết á. Là mình học lên cái lớp đó lúc nào cũng được học buổi sáng, cho nên là học buổi sáng thì cái sáng học xong ra trưa về, về thì không có về, biết làm gì không, là đi đá banh. Thì đá banh với bạn bè đá tới mà mùa trên Lâm Đồng mới biết, quý vị biết mùa mưa mới à, mưa mưa hoài à, đá dầm mưa tới chiều mới về đó. Mà hồi đó thì đâu có bữa thì có tiền á, thì mua có cái bà bán chè đó, cái cô đó có bán chè, mua chè mỗi đứa mua một bịch chè hoặc là rồi ăn xong đá tới chiều, còn không có khỏi nhịn đói đá tới chiều, chơi mê say như vậy đó. Nó chơi đến chiều mà mưa dầm mưa vậy, cho nên thường vào buổi chiều nó hay bị chuột rút. Cái chuột nó rút cái ngón chân thôi chứ nó không có rút cả cái bàn chân, cái chân. Và như thế nó cứ bây giờ mà ngồi lâu hay làm gì đó chuột rút. Và quý vị để ý, nếu mà ai để ý trong cái thời dẫn chúng á, của thiền trang á, thì nhân dẫn mà 7 tiếng đó, 7 tiếng rưỡi đó, là thầm cỡ khoảng thời gian nó từng 6 tiếng, tức là cái sức chịu đựng mình là 6 tiếng hay sao đó, là nó bị chuột rút. Cái ngón chân bên phải á, thì đợt trước á, là hết rồi. Tại vì hết, tại sao hết, là do đợt trước về đây mới chưa quen đường, xe chưa sửa nên tông vào hòn đá là cái ngón chân nó bị sao đó, mà bây giờ hết cử động được luôn cái ngón đó rồi, cho nên nó hơi hết bị chuột rút rồi. Nhưng mà cái chân trái nó vẫn còn cử động được cái ngón đó, cho nên nó vẫn bị chuột rút. Cho nên đôi khi trong trong họa có phước đó quý vị đó, nhờ tông vô cái hòn đá nó bị sưng dù cái chân lên, xong rồi không có quan tâm tới một thời gian tháng sau cái ngón đó bây giờ nó hết bị chuột rút rồi. À, nó hết luôn rồi, thì nó cứng ngắc rồi, nó hết chuột bị chuột rút. Nhưng mà cái ngón còn bên trái chân trái nó cứ tới nó rút, mà quý vị biết chuột rút đau lắm, cho nên nó có khi mà nó rút một cái là thiền trang giật như vậy nè đó, tại vì mình phản ứng không kịp mà nó đau. Nhưng mà thiền trang vừa lúc đó quán ngay, ui kệ nó thì nó hết. Quý vị để ý đi, cái thường qua khoảng 6 tiếng gì đó, nếu mà ai để ý thiền trang có một cái giật gì đó, đó là bị chuột rút chân trái, nên là bị như vậy. Mà đó là nghiệp, thiền trang nghĩ nghiệp cái thoải mái đau lắm quý vị, nếu mà để ý, càng để ý càng đau. Tuần vừa rồi á, thiền trang niệm mãi cái, ủa sao gần 7 tiếng đồng hồ rồi mà sao không thấy nó bị đau, nó bị chuột rút vậy. Vừa nghĩ tới thôi quý vị là bị, tức là tâm mình nghĩ tới cho nên bị oan gia trái chủ hay thế nào đó, họ dứt cho phạt à. Cho nên đầu tiên xả xuống, đừng nghĩ tới là được. Ở đây mình học được á, tứ khổ này, bốn cái nỗi khổ. Cái thứ tư á, là tử cực khổ thống, chết, tử là chết, cực là rất là đau khổ đó. Thì tức cái chữ bệnh cũng khổ rồi chết cũng khổ đó. Tóm lại bốn cái khổ ở đây Phật nói tóm được thôi, còn có mấy cái điều khổ nữa, mở rộng ra là ái biệt ly khổ, oán tấn hận khổ, cầu bất đắc khổ và ngủ ấm xí thành khổ đó. Thì trong đó những điều này thì Thiện Trang đã giảng rồi, cho nên đi nói lại. Phật nói bốn điều khổ, chúng ta tự hiểu ra các điều khổ, và những cái điều khổ này chúng ta phải vượt qua. Nhớ nha, người tu hành đó, đến lúc lâm chung chắc chắn thân thể đau. Vì sao? Công phu mình chưa đắc lực. Còn những ai công phu đắc lực mới không bị đau. Quý vị phải niệm Phật để công phu thành phiến trung phẩm, tức là coi như là sự nhất tâm bất loạn đó, một phần đó, thì mới khỏi đau. Còn không á thì chúng ta chắc chắn đến lúc lâm chung nó đau thôi. Nhưng mà ai đó công phu đã hơn, tức là giỏi hơn, là công phu quán chiếu, phải nghĩ thân mình, buông xuống thân đi. Nhớ hòa thượng nói trong kiến tư phiền não mình không làm được, ít nhất phải làm được một nửa thân kiến cũng bỏ bớt đi. Cho nên ai đó hay quan tâm thân thể mình quá nhiều thì chắc chắn quý vị khổ thôi nha. Ở đây chúng ta để ý những cái này đều dạy chúng ta tu hành đó. Tử cực khổ thống, ác xú bất tịnh. Chữ ác có nghĩa là có nhiều nghĩa, ở đây có lấy nghĩa là tội lỗi, lỗi lầm, hành vi không tốt, hoặc là bệnh tật, hoặc là sự dơ bẩn, hoặc là độc dữ xấu đó. Cho nên là cái chữ chữ ác này, ác số bất tịnh, tức là gì, là ác là cái sự dơ bẩn nha, cái sự dơ bẩn. Mình đã thấy cái chữ đó, xú xú có nghĩa là hôi, là hôi là thối, cho nên là dơ bẩn hôi thối đó. Đó, chúng ta đó, bất tịnh là không có sạch sẽ. Đấy, quý vị thấy người thế gian thì người ta chấp thân dữ lắm, người ta thấy cái thân thể này đẹp tốt là vân vân, nên nên là suốt ngày trau chuốt ha. Nhưng mà mình học Phật rồi mình biết thân thể là giả thôi, nó không cần quan trọng, nó chắc chắn hôi rồi. Có ai mà sống mấy ngày không tắm mà nó không hôi không? Trừ khi quý vị là những bậc tu hành đắc đạo, giống như là ngài Tế Công Hòa Thượng, tức là Hòa Thượng Tế Điên á, Hòa Thượng Tế Công, Hòa Thượng Tế Điên á, thì ngài là A-la-hán rồi, cho nên là ngài thể hiện đi tới đâu á, là mà ngài chỉ cần cái thân thể ngài dơ dơ vậy đó, nhưng mà nếu mà ra cái lấy cái này ra cái là chữa được bệnh cho chúng sanh. À, nhìn thấy dơ dơ vậy, thực tế mà không có vấn đề gì cả, cho nên là ok ha. Ở đây quý vị nào báo thầy ơi hình hình ảnh hơi bị giật à, quý vị khác có bị thế không ạ? Thì ra thấy bình thường mà, hình ảnh bị giật là chắc là do, có thể là do vấn đề nào đó, chứ còn còn ở trên thiện trang thì thấy bình thường mà, không có vấn đề gì, cho nên là không biết quý vị có thấy khác có bị giật không, chứ trên thiện trang thấy bình thường. Có khi tốc độ mạng á, mạng đường truyền mạng nó có hơi yếu á, nó cái hình ảnh nó không có được lưu loát. Ở đây á, chúng ta thấy là thân thể là dơ bẩn chắc chắn, bởi vì cõi này là cõi uế trược và nó bao chất chứa bao nhiêu sự dơ bẩn. Ở trong kinh Phật nói là 36 thệ trược, tức là 36 cái cấu tạo nên thân thể chúng ta là dơ bẩn, rất nhiều sự dơ bẩn ha, rất nhiều cái sự dơ bẩn. Ví dụ như cái dơ bẩn là mình thấy chính khiếu cửu khiếu á, tức là chính cái lỗ nó chảy ra những cái điều bất tịnh đấy, thì chúng ta cứ kiểm tra trên người đi. Thì để làm gì, để mình quán thân thể này tệ lắm, xấu lắm, thôi đừng có ham nữa ha, đừng có ham những cái chuyện đó nữa, mà mình quán bất tịnh đó. Thì ở đây Phật dạy chúng ta là quán bất tịnh đây, nói ra sự thật của khổ, đây là khổ đế đó. Lúc sanh thì khổ nè, lúc già cũng khổ nè, lúc bệnh cũng khổ nè, rồi lúc chết thì càng khổ hơn. Trong kinh Phật nói là chết giống như con rùa sống bị lột mai, đau lắm quý vị. Quý vị thử con rùa sống nó đang sống vậy mà lột mai như thế nào. Ác số bất tịnh, tức là cái chữ ác này là dơ bẩn, số là thôi thối. À, ở đây thiền văn phải dịch thêm cái chữ nữa, bất tịnh là không sạch sẽ, vô khả lạc giả là không có gì, chữ vô là không, khả là đáng, không có gì đáng vui, lạc là vui, chữ giả là đau hoặc là khẳng định, đây là một cái từ khẳng định, không có gì đáng vui đâu. Đó là một cách dịch. Cách dịch thứ hai là cái chữ giả này mình dịch thành câu hỏi, thì vô khả lạc giả có nghĩa là có gì đáng vui, có gì đáng vui đâu, không có thể dịch như thế. Đó, đó là Phật nói ra sự thật đó, thế giới này khổ như vậy, cho nên là mình hãy buông xuống nha, đừng có ham nha. Có một câu chuyện vui vui, câu chuyện trong nhà Phật cũng không có phải vui, câu chuyện buồn thì đúng hơn, đó là nói về cái sự chấp trước của thân thể. Câu chuyện này trong Phật giáo, câu chuyện nói về thời khai sơn lập địa, tức là khi mà trái đất hình thành. Quý vị biết trong kinh Phật diễn tả rằng con người từ đâu đấy, từ cõi trời Quan Âm, tại vì sau khi cái kiếp hoại nó xảy ra đó là nó cháy tiêu rụi hết á, tới đến trời Tam Thiền, và rồi bắt đầu từ trời Tam Thiền sanh ra lại Tứ Thiền, sanh ra Tam Thiền, Tam Thiền xuống Nhị Thiền, Nhị Thiền xuống Sơ Thiền là Thơ Thiền, rồi bắt đầu nó sanh xuống những cái thế giới chúng ta, cõi các cõi trời, rồi sanh cho đến lại trái đất. Giống vậy thì loài người, tức là từ thật ra là chư thiên từ cõi trời Quan Âm họ xuống nhân gian. Sau khi xuống nhân gian thì họ do là họ ham ham uống mọi một, đầu tiên là thấy cái nước thì nó ngọt quá, ham uống uống một cái chút cái nước cái mất thần thông bay không được nữa đó, rồi bắt đầu họ hết bay được rồi đành phải ở lại trái đất. là nó đất dần 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 kiếm cái này ăn cái kia ăn, nên dần dần nó ấy. Rồi cái hai người thì có cái sở thích với nhau, cho nên từ đó nó phân biệt có nam và nữ. Rồi sau đó mới đầu á coi người cũng toàn là cái người không à, nhưng mà sau đó thì người ta bắt đầu là có những cái lòng tham, cho nên tích chứa để mà dự trữ, cho nên bắt đầu mới sanh ra những cái gọi là cái cây lúa nó không có chín đều mà nó phải bị thế này kia. Rồi con người tạo ác thì dần dần mới có cõi súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, dần dần nó mới xuất hiện. Còn hồi xưa mới mà khi mà toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới mới hình thành đó quý vị, thì không có những cảnh giới đó. Cho nên khi mà thời kiếp và lúc đầu thì những chúng sanh khác nó cũng biết tiếng nói tiếng người đấy, chứ không phải chúng ta coi trong cái những cái truyền thuyết gọi là bây giờ gọi là truyền thuyết đó, như sự tích con này con kia nó biết nói tiếng người. Thật ra là trong kinh Phật nói là cái lúc đầu á tất cả chúng sanh đều biết tiếng nói tiếng người, bởi vì nó từ cõi người chuyển sanh ra, nhưng mà theo thời gian càng ngày cái sự phân biệt càng lớn, cho nên nó dần dần nó không nó mỗi ngôn ngữ mỗi loài nó khác nhau, đó là do sự phân biệt. Giống như theo thời gian chúng ta sống ở cái vùng này thì người ta nói đổi tiếng đi, đổi tiếng rồi vùng kia đổi tiếng, dần dần là không nghe được nhau nữa. Thì lúc đó có một câu chuyện như thế này, mà nói câu chuyện này mang tính là chấp thân. Có một con chim họa mi, hồi đó nó có loại chim họa mi nó có một con mắt thôi, nó có một con mắt thôi chứ nó không có không hai con mắt, mà một con mắt của nó là cũng không phải đẹp, nó có một bên thôi chứ nó không phải bên kia đó. Cho nên nó không có đẹp, nhưng mà nó hót rất hay, giọng hót của nó làm cho bao nhiêu loài khác mê mẩn, trong đó có một con rắn. Con rắn đó nó cũng là một mắt mà thôi, nó nằm dưới gốc cây đó, nó chờ, nó nghe hót mê say. Rồi có một con bướm nữa, con bướm khác cũng nghe tiếng con chim họa mi này hát hay ơi là hay, cho nên nó kêu ngày lễ đám cưới của mình mời bạn họa mi tới hát giùm cho một bài để biểu diễn cho đại chúng và vui cho ngày đám cưới. Thế thì con chim họa mi nó nghĩ mình tuy hát hay nhưng mà xấu quá, không có đẹp, có một con mắt à, rồi bộ lông thì cũng không có đẹp gì, mà đi dự tiệc thì thế này thế kia nó khó. Thì lúc đó nó buồn, nó than với con rắn. Con rắn ở dưới nói kêu nếu như vậy thì thôi bây giờ bạn cứ qua đó mình hát đi, giọng hay là được, hát hay chắc chắn người ta theo, người ta thích rồi, còn cái tướng nó quan trọng. Nhưng mà con chim họa mi này nó mong ra cái thân thể nó đẹp hơn. À, nó kêu nếu tôi có hai mắt thì nó đẹp hơn, nhưng bây giờ nhìn qua có một mắt là xấu lắm. Thì con rắn kêu nếu mà được vậy thôi tôi cho bạn mượn một cái mắt. Cho nên là cho cuối cùng mà cho mượn một cái mắt, kêu mà một ngày thôi, đi đi một ngày thôi rồi về sẽ trả lại cái mắt. Chim họa mi mới mượn cái mắt đó đi, thành ra được hai cái mắt để cho đẹp với người ta, tại vì những loài kia nó có hai mắt mà. Rồi qua đó biểu diễn hát lên thì bao nhiêu người hâm mộ đó, nói như bây giờ là fan hâm mộ rất đông. Các loài thú rồi nó giữ cái bể đó, hồi đó nó cùng một cái ngôn ngữ mà. Là cái trong cái thời kiếp mới sanh của thế giới này như vậy. Sau đó con chim họa mi được sống một ngày đúng là đẹp trên trời thiên đường, đến tối về khuya mới về. Thì con rắn này là trong ngày đó nó bị mù, nó rất là tội, nó nhiều khi nó nghĩ ôi cuộc đời mình bây giờ tối tăm mà hết thấy đường rồi, nhiều khi muốn khuyên sinh tức là muốn chết đi cho xong. Nhưng mà nhớ dù sao bữa nay nghe tiếng hót từ xa vẫn nghe thấy tiếng mình đóng góp cho cái buổi tiệc đó thành công rồi, mình ráng đợi để con chim họa mi nó về nó trả cho con mắt mình trở lại sáng như xưa. Và đến ngày đó tối đó thì con chim họa mi về thì con rắn nó mệt quá là ngủ rồi, thì con chim họa mi thấy con rắn ngủ nên không kêu trả lại mắt mà lại nằm ngồi chờ ngủ. Thì chợt nghĩ ra ý nữa, cái mình hôm nay sống ngày tuyệt vời, mình tiếp tục sống tuyệt vời đi chứ, con rắn kia dù sao nó cũng đã mù rồi, thôi bây giờ trả lại cho nó cũng cũng có ít gì đâu, thôi mình ấy luôn. Cho nên tối hôm đó trốn đi luôn, không trả lại con mắt cho rắn nữa, và con bắn rắn từ đó mù luôn đó. Cho nên bây giờ nguyên nhân của con rắn bây giờ mắt nó mù, ý là câu chuyện này giải thích mà, tại sao rắn mù. Và con rắn từ đó nó đi cứ đi tìm, đi lặn lội đi tìm con chim họa mi để đòi lại mắt. Con họa mi thì tuy là lấy được mắt, nhưng mà bất an, cứ mỗi khi ngủ thì thấy con rắn nó tới, nghe động 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 tí là giật mình sợ hãi. Cho nên quý vị thấy người làm việc xấu á không bao giờ an tâm để mình ngủ ngon, bất an đó. Thì đó là một câu chuyện mà chúng ta gọi là hư hư lục á, coi như là nửa thiệt nửa giả, ai tin được thì tin, ai không tin thì cũng sao. Nhưng mà quan trọng là ý nghĩa là gì, người ta chấp thân quá, chúng sanh vì muốn tô đẹp cho mình mà không ngần ngại lấy của người ta, hy sinh của người ta, và kết quả mình bất an đó. Bây giờ quý vị có thấy bất an không? Quý vị có nuôi cho mình bao nhiêu thứ nè? Câu chuyện đó quý vị đừng nghĩ là không liên quan gì tới mình. Có, chúng ta đang mỗi ngày chúng ta đang nên để tô điểm cho mình bằng đôi giày da của chúng sanh nè, bằng cái gì tơ tằm để vân vân đó. Thì những cái đó người tu hành chúng ta nên tránh, tránh những nghiệp đó, và chúng ta đừng có lấy của người ta mà làm cho tốt đẹp cho mình, khiến người ta đau khổ thì mình cũng bất an, và nhân duyên nghiệp báo tơ hào không sai à, một chút cũng không xài đâu. Cho nên ở đây câu chuyện đó nói như vậy coi như là hư hư lục. Còn khi nào quý vị có tha tâm đạo nhẫn nhãn, quý vị sẽ biết được đó thật hay giả. Như vậy Phật nói là gì à, chẳng có gì đáng vui đâu, ở thế giới này không có gì đáng vui. Nghi tự quyết đoạn tẩy trừ tâm cấu. Chữ nghi có nghĩa là nên à, nên chữ tự là nói là tự thân, tự mỗi người á. Quyết đoạn, chữ quyết đoạn này hòa thượng có chú giải, quyết tức là quyết đoạn, tức là kiên quyết quả đoạn, mình dịch ra nghĩa là kiên quyết quyết đoán à, chúng ta phải kiên quyết, phải quyết đoán, chứ không phải cái dạng à, tu thôi lơ đơ à, sao cũng được à, thích thì tu, không thôi, thôi rồi mình tu nửa chừng không được. Mà Phật mới nói là phải kiên quyết lên, phải vững vàng lên, phải quyết đoán lên. Tẩy trừ tâm cấu, chữ tẩy là trong chữ tẩy rửa đúng không, có bộ thủy nè, nước nè à, với chữ tiên nữa nè, là đem nước để mà làm à, làm cho sạch tâm đó. Trừ là bỏ đi, tâm cấu, cái chữ cấu này là dơ bẩn, tức là trừ đi những cái điều dơ bẩn của tâm. Trừ cái gì quý vị? Trừ tất cả các nghiệp tham sân si mạn nghi ác kiến đó. Còn nếu mà nói ra nhiều lắm, thân kiến biên kiến vân vân, nhưng ít nhất mình phải bớt đi tham sân si, rồi mình trừ đi đó, phải tẩy đi, rửa đi cho nó sạch đi tâm mình, đó là tẩy trừ tâm cấu. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy toàn là dạy chúng ta tu hành không á, chứ đâu có phải không tu đâu, không có cái này mà niệm Phật có thể vãng sanh đâu, không có. Mình phải bớt đi, phải bớt bớt đi thì nó mới được, rồi phải làm sạch tâm đi. Cái này là nói làm sạch tâm, cái tâm mình dơ quá, tâm cấu là tâm dơ bẩn á. Ngôn hành trung tính, biểu lý tương ưng. Chữ ngôn tức là ngôn ngữ, hành chữ này có hai âm, đọc là hành hay hạnh. Đọc hành á thì là hành vi, là hành vi. Còn nếu mà theo đó là theo chú giải của hòa thượng ở đây á, hòa thượng nói là hành là hành vi. Còn theo chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ đó, chữ hành này chính là hành động đó. Tức là ngôn ngữ và hành vi, hay là ngôn ngữ và hành động cũng giống nhau thôi. Thì phải thế nào? Phải trung, phải tính. Trung là sao? Ở đây hòa thượng có chú giải à. Hòa thượng chú giải là chữ trung tính. Trung là làm hết phận sự. Chữ tính là coi trọng chữ tính. Tức là sao? Mình phải làm hết trách nhiệm của mình, hết bổn phận của mình, đó là trung. Lời nói, việc làm của mình phải làm hết trách nhiệm, làm đúng. Tính là giữ cái chữ tín, à, giữ niềm tin người ta. Đây giống như nhân nghĩa, nghĩa chữ tín đó, về đấy phải trung và tín. Và chữ trung này á còn một nghĩa khác là mình phải ngay thẳng, trung mà không có lệch qua bên nào hết, gọi là trung. Cho nên ở đây nói là tu hành là gì đó, lời nói, việc làm. Hành này là hành vi, hành động. Lời nói, việc làm của mình đó là gì? Phải là ngay thẳng, phải hết trách nhiệm, hết bổn phận, và phải giữ niềm tin, chứ không phải nói đường làm nẻo. Bây giờ nhiều lắm á, À, đồng tu tịnh độ chúng ta cũng vậy, cũng có những người không có thật thà, cho nên hòa thượng nói nhiều lắm mà không chịu nghe. Không thật thà thì gì? Đem cái dối trá mà cầu quả chân làm sao được, quý vị muốn lừa ai không được đâu. Ở đây nói nè, biểu lý tương ưng, ở đoạn khác nói là trung biểu tương ưng đó quý vị. Trung biểu tương ưng hay là biểu lý tương ưng cũng giống nhau thôi, trung là trong, biểu bên ngoài. Còn đây là biểu lý tương ưng, biểu là bên ngoài, lý là bên trong, tương ưng với nhau. Tức là mình á, làm gì mình phải theo tâm mình, chứ không phải là mình theo cái tâm mình nghĩ một đường mà làm nẻo đó. Ví dụ như nói thưa thầy con rất thích nghe pháp của thầy, nhưng mà nói cho vui vậy thôi chứ thực tế con không thích nghe. Đó là nói, đó là biểu lý tương ưng đó, là không tương ưng đó. Chữ này là tương ưng nha quý vị. Có nhiều người nói sao thầy dịch tương ưng, thì ai mà nói vậy á, thì quý vị nói là nếu mà dịch theo từ điển á thì sẽ là tương ứng nha. Trong từ điển họ ghi là tương ứng chứ không ghi tương ưng. Tuy nhiên các hòa thượng Việt Nam đều dùng chữ tương ưng ha. Các hòa thượng lớn quý vị, điển hình như ngài Tệ Sĩ là bậc gọi là giỏi số 1 á, quý vị lên mạng đánh vô Luận Câu Xá, ngài Tệ Sĩ ngài cái giảng đó, ngài cũng dùng chữ tương ưng à. Hoặc là sách của ngài viết hay là sách của hòa thượng Thiện Hoa vân vân, vân những bậc được trước đều dùng chữ tương ưng hết. Có vậy các người ngài nói ôi vậy là các hòa thượng dịch dịch sai à? Không phải, các hòa thượng dịch sai. Sách sau này các cái từ điển bây giờ mới có, từ điển các ngài là từ điển thời trước, dùng thời trước nó đúng. Còn bây giờ mấy người viết từ điển mới người ta không biết, người ta viết lại nó khai, nên từ điển sai chứ không phải các ngài sai. Mình phải theo các ngài nhá. Giống như kinh Kim Cang bây giờ người ta theo cái từ điển bây giờ nó thành kim cương đó, đời ngũ trược ác thế đó. Các ngài dịch là trược rõ ràng, mình đâu ngũ trọc ác thế là nghe trọc nó sai rồi. Rồi triền phược dịch là trường triền phọc, phược thành phọc đó quý vị. Đổi cái chữ này là cái chữ kia nó tương ưng luôn, cái tức là chuyển chữ trọc chữ âm ốc đó, thành o cờ ốc đúng không đó, là thành âm trược âm ược rồi, cho nó nhẹ đi rồi. Mà người sau á, người ta là mấy người trẻ trẻ mà người ta dịch từ điển mới đó, người ta dịch từ điển mới người ta đâu biết đâu, người ta cứ để lại như vậy, thành cho nên cứ nó thành ra nó khác nhau đó. Cho nên mình theo cổ nhân không theo người hiện đại. Vì vậy ai học chữ Hán phải học cả cổ nhân nữa, chứ cứ theo từ điển là nó nhiều cái tiếu lâm lắm, nhiều cái đọc xem là buồn cười đó. Vì như có nhiều từ như thế cho nên là mình học mình phải biết ha. Ở đây là biểu lý tương ưng, thì ở đây chữ ngôn này, ngôn hành trung tín, thì hai chữ này á đều có chữ hành này, có thể đọc là hạnh cũng được, hạnh cũng được. Ở sang Việt Nam mình đọc hạnh, hạnh thì đều được nha. Ngôn hạnh trung tín không sai nha, hạnh tức là những hành vi nói chung. Trung tín rồi, tức là lúc nãy đã nói biểu lý tương ưng, tức là trong ngoài tương ưng đấy, chúng ta làm vậy. Câu tiếp theo, nhân năng tự độ chuyển tương chẩn tế đấy. Nhân năng là người có thể, năng là có thể, tự độ tức là độ được mình trước đã à, phải độ được mình đã, rồi sau đó mới gì chuyển tương chẩn tế. Chuyển là triển chuyển, giống như trên là thay phiên nhau, chữ tương là nhau đó, thay phiên nhau chẩn tế. Chữ chẩn hay là chữ chẩn á, nếu tra từ điển là chẩn, nhưng mà quý vị biết chữ này với chữ kia nó thông nhau, chữ chẩn này với chữ trai đàn chẩn tế đó, nó thông với nhau, cho nên chữ kia đã đọc là chẩn rồi thì chữ này cũng phải đọc là chẩn theo thôi. À, còn tra từ điển nó thành chẩn, chẩn thì các hòa thượng sợ chẩn của nước chẩn à, sợ là đi đi cúng tế đó, đi cúng là chữ tế rồi, là thêm cái chẩn á, mà đọc là chẩn cái à, mà hồi xưa người ta phỉ báng Phật giáo á, người ta nói là ôi quý thầy là đi ăn nuốt à, à chẩn là nuốt đó, cúng là cúng để nuốt nuốt của chúng sanh đó. À, giống như cho nên có cái bài bài nói điểu á, kêu có gì ngon cái gì đó, cái xôi gì đó, hay để cho thầy cái gì cũng để cho thầy đó. Quý vị học mà từ nhỏ có cái bài đó mà cả dao đây mình phỉ báng những thầy đi cúng đó. Cho nên là từ đó có hòa thượng đổi lại thành chẩn và những chữ nào nó tương đương nó thành đổi theo âm theo, giống như phượt với lại trượt đó quý, ngũ trượt ác thế đó. Thật ra cái chữ đó tra từ điển là trọc ngũ trọc ác thế, hoặc là triền phọc đó, triền phượt nó chuyển thành hết, nó đổi rồi đổi, mình đã đổi rồi đổi nó theo cái dòng nó giống nhau chứ không phải đổi cái chữ này chữ kia không đổi. Cho nên là học cái chữ Hán cũng rành rành chút xíu nha, chứ không mà nhiều khi không rành rành là cứ theo từ điển, theo từ điển cũng được thôi nhưng mà nó không hay, các ngài đã đổi rồi đã hay rồi mình phải theo cái hay chứ. Như vậy ở đây nói gì? Tự hành và hóa tha, mình phải tự độ mình trước đã, sau đó mới chẩn tế. Chẩn tế là cứu vớt đó. Giống như bây giờ chúng ta là chẩn bằng tế cùng, tức là hãy cứu vớt những người nghèo đấy, chẩn tế. Còn cái trai đàn chẩn tế đó quý vị, chứ trai đàn chẩn tế lắm mà đúng không? Trai đàn chẩn tế là làm một cái bữa đãi ra cho chúng sanh khác, để chúng sanh nào được ăn, sau đó là cứu vớt họ lên đó. Thì đó là trai đàn chẩn tế, mà muốn được như vậy thì phải nhân năng tự độ rồi mới chuyển tương chẩn tế. Ở đây chúng ta phải cứu vớt chúng sanh, cho nên tâm tự lợi và tha lợi ở đây. Tự lợi là tự độ mình được đó, cho nên đây là thông cái gì, tứ hoằng thệ nguyện, tứ hoằng hoằng thệ nguyện, quý vị nhớ không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng ta phải có tâm đó, không có tâm đó thì làm sao nói được chuyển tương chuyển tế được. Cho nên ở đây chỉ có bộ 8 chữ nhưng mà thực tế là nói về tứ hoằng thệ nguyện. Nhưng mà để chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì đó là phát tâm, phát tâm mà muốn làm thì bắt đầu từ đâu? Phải độ chính mình trước. Nên nhân năng tự độ là người có thể độ chính mình. Đối với mình bằng cách nào? Là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đó, thì mình phải đoạn phiền não thì mình chứng bồ đề mới thành tựu, mới độ chúng sanh. Đấy. Chứ rồi mới cái gì, pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó, chúng ta phải học cái phương pháp để mà hoằng thụng chúng sanh. Nhưng chúng sanh nhiều căn cơ quá cho nên phải biết nhiều phương pháp để độ chúng sanh, gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Rồi mới Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là sao? Là thành tựu giác tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cho nên ở đây á, quý vị thấy tứ, đây là tứ hoằng thệ nguyện đấy, nhân năng tự độ chuyển tương chẩn tế. Ở đây sẵn nói tới chẩn tế, trai đàn chẩn tế, thì Trang cũng xin khuyên cho các vị thầy quý vị nào mà cư sĩ trẻ trẻ ở Việt Nam mình thì có hay pháp hội Tam Thời Hội Niệm, mà các cư sĩ cũng đi làm, quý thầy cũng đi làm, thì Thiện Trang có một cái vấn đề như thế này để nói. Trai đàn chẩn tế với lại Tam Thời Hội Niệm mà cái hình thức nó giống nhau, cùng là để cứu vớt chúng sanh. Những người đi làm pháp hội đó là phát tâm vì chúng sanh thì nên đi làm nha, phát tâm vì chúng sanh chứ đừng vì mình mà đi làm. Vì làm đó rất mau nổi tiếng, rất mau nổi tiếng, làm thời gian là nổi tiếng liền à. Tại vì một pháp hội như vậy thường là gì, là mấy trăm người, mấy trăm người, quý vị đi vài pháp hội thôi đó, là quý vị nổi tiếng rất nhanh, và nổi tiếng nhanh là quý vị coi chừng bị chúng sanh độ. Cho nên có người đi làm Tam Thời Hội Niệm, có vị thầy mời mấy lần Thiện Trang ra giảng khai thị cho Tam Thời Hội Niệm, Thiện Trang đều từ chối. Thiện Trang nói là con không có ra, là con không có đi giảng cầu nguyện rồi. Hòa thượng nói là người chưa tới 40 tuổi thì tốt nhất ở trong nhà đừng có đi ra giảng kinh, còn tuân thủ như thế. Cho nên là Thiện Trang nói chưa tới, con chưa tới 40 tuổi không được à, nói như vậy. Và rất nhiều những người khác mà chúng ta thỉnh rất nhiều, nhất rất nhiều người thỉnh Thiện Trang đều không làm. Vì sao không có nhận? Là vì Thiện Trang từ chối, là Thiện Trang nói Thiện Trang chưa đủ, năm nay bây giờ là 39 rồi, ăn Tết 40 tuổi, 40 tuổi rồi quý vị mời có đi hay không cũng không đi. À, Thiện Trang vẫn phải có thêm thời gian nữa. À, tại vì sao? Đấy là nhân năng tự độ, độ mình đã. Mình chưa đủ khả năng ra đó, thời gian mất công phu, mất rồi quá nhiều biết mà, gọi là tri sự đa thời, phiền não đa, thức nhân đa sử, phỉ phi đa. Biết quen biết nhiều sự việc tất nhiên phiền não nhiều thôi. Và đi ra ngoài gặp nhiều người chắc chắn là tín đồ rất đông vân vân thì phiền não càng nhiều. Hồi xưa không nổi tiếng thì chắc còn ít, bây giờ cũng nhiều người biết rồi, cho nên đi tới đâu chắc ngày nhiều nữa, rồi người thầy ơi thầy ơi thầy vân vân, phiền não nhiều bị độ. Đó là nói về mặt phải tự độ mình, tự độ mình bằng cách mình đoạn phiền não tánh duyên. Hòa thượng nói 10 năm chuyên học chuyên tu, núp đi, núp bóng đi đó. Hòa thượng nói ngài không có cái cơ hội đó, thì ngài hỗ trợ cho những người sau. Ai muốn thật tu thật học mà tới ngài, ngài giúp cho, ngài giúp cho hộ trì hết mình luôn 10 năm ở trong đó, một nơi nào đó đó. Chiên Thiền Trang cũng cũng không có phước báo, Thiền Trang lưu lạc khắp nơi giống hòa thượng đó, đi hết nơi này đến nơi kia đó. Nhưng mà đi những nơi nào cũng vẫn là chuyên tu, chứ không phải là đi để mà những làm Phật sự này nọ như người ta. Thiền Trang đi thì cũng có là ở đó cũng liên tu và nơi đó rón ráng để mà chuyên tu chuyên học mà thôi. Đây là mình phải làm, hòa thượng dặn như vậy phải làm như vậy. Quý vị thấy năm 1977 hòa thượng mới lần đầu tiên ra khỏi Đài Loan đi giảng kinh tại Hồng Kông, giảng kinh Lăng Nghiêm đó. Ngài nói 40 tuổi ngài mới ra, đúng theo lời ngài Lý Bình Nam nói đó. Hòa thượng nói như vậy thì mình cũng phải học như vậy. Và Thiền Trang khuyên thêm một điều nữa, Thiền Trang để ý rồi, những người đi làm pháp sự tâm thời niệm Thiền Trang gặp rồi, các vị cư sĩ và các người xuất gia đều nói về rất nhiều chướng ngại. Tại sao vậy? Vì quý vị lên đó là quý vị chống lại nhân quả, can thiệp nhân quả người ta. Quý vị không đủ phước báo, không đủ giới hạnh, không đủ đức, quý vị gặp nhiều chướng ngại là đương nhiên đó. Về con người giống như cái chú đó, chú kể con về liệt cái tay luôn này, đánh pháp khí mà bây giờ liệt tay luôn, liệt một tay mà còn một tay vẫn về bệnh nằm gần chết, rồi cuối cùng 2 3 năm sau phục hồi lại đi tiếp, chưa bỏ được nó đi tiếp. Đó là gì? Cư sĩ mình không đủ, bị cái gì quý vị, bị cái oan gia trái chủ của những chúng sanh kia mình kéo người vào. Quý vị biết là quý thầy đó nên nói mình mỗi lần bị toàn là phải trì chú niệm Phật gì đó dữ lắm, chứ nếu mà không là bị người ta đánh, tại vì người ta thấy chiêu linh tức là ta bắt những chúng sanh đó, chúng sanh ngạ quỷ mà mình ghi sớ rồi đó, tiểu tập tới đó là bị bắt về để làm phục vụ cho họ, coi như cảnh mình đấu với cảnh Atula đó. Cho nên là nếu không đủ đức hạnh thời gian sau có vấn đề. Và Thiện Trang thấy rất nhiều người đều bị hòa thượng Lễ Trang đó quý vị, bây giờ là ngài là hòa thượng Lễ Trang nổi tiếng nhất Việt Nam về trai đàn dưỡng tế, ngài là người mới nói làm trai đàn dưỡng tế mà cho đến cuối đời vẫn rất tuyệt vời. Ngài có một câu khẩu hiệu để mà đi làm trai đàn dưỡng tế là gì? Giữ giới quan trọng, đặc biệt chú trọng giữ giới. Vì sao? Không giữ giới không chịu nổi. Cho nên những người làm đó thì đang nghĩ đó là vì độ sanh, nhưng mà quý vị cố gắng giữ giới à. Còn ai muốn hoằng pháp lợi sanh thì chị đang khuyên không đi đường đó. Tại vì sao? Hòa thượng Tịnh Không khuyên ngài Pháp Sư Liên Hoàn không làm. Cho nên nếu mà đã làm một cái nào thì làm đó à, làm cái chánh hạnh, còn không mà sau này quý vị nhiều chướng ngại lắm. Đây là nói trước, mà chị đang đã thấy rồi, những người xuất gia có vị hồi trước thì đang quen biết cũng hay làm tâm thời niệm, làm một hồi cuối cùng bây giờ bị chuyển luôn, bị chuyển sang pháp khác rồi. Hồi xưa là chuyên tu chuyên nghe hòa thượng tốt lắm, tuyệt vời lắm, nhưng mà đi làm riết rồi bây giờ chuyển luôn tu thành pháp khác. Nên là đó là nghiệp chướng, và thật ra thế mà nói mình chưa đủ giới hạnh để mà chúng quỷ thần cung kính, không đủ để giới hạnh để mà thần hộ pháp bảo vệ mình, cho nên là rất nguy hiểm. Quý vị cư sĩ năm giới mà quý vị không giữ giới nữa thì lên là tiêu luôn á. Cho nên là Thiện Căn nói thật, và quý vị để ý những người làm tam thời niệm dần dần có người thì mặt rất là sân, có người thì mặt rất là sân, tự nhiên họ sân và tự nhiên họ thấy cái gì đâu mà vân vân, họ bị thế này bị kia, đó là bị cảnh chuyển rồi, bị chuyển từ từ đó quý vị đó. Cho nên là có ngưỡng người làm vẫn tốt đẹp, quý vị thấy như như Pháp Sư Ngộ Đạo ngài làm rất tuyệt vời, đúng không? Ngài làm này vẫn làm tuyệt vời, vì quên mình vì chúng sanh thì làm được đó. Phát tâm phải đúng đã, trước hết tự độ mình và phải nhớ là quên mình phục vụ cho chúng sanh. Chứ còn làm bất cứ cái nào đó mà còn có tâm mà gì ta muốn nổi tiếng vì tín đồ cho đông, thì Thiện Nhân nói quý vị nổi tiếng được thời gian thôi, rồi sau đó bị rất nhiều tai ương nha. Nên nhớ điều đó, người cư sĩ hay người xuất gia thì không biết, nhưng mà quý vị làm những việc đó, quý vị cứ để ý đi, nghiệm đi những người đi trước đi. Những người đi trước về làm tam thời về là bệnh bệnh đau dữ lắm. Vì sao? Bệnh đau. Quý vị làm một pháp thoại đó, bao nhiêu chúng sanh được thoát khỏi, ra khỏi cái vòng gì? Không, mình chưa nói thoát khỏi vòng sanh tử tam giới rồi. Một số chúng sanh khác thoát khỏi cái lưới, giống như bữa đó mình triệu tập, họ được mở ra, họ thoát ra khỏi cái lưới của gọi nhốt ấy, cái nơi nhốt của Atula, họ triệu tập và cả những người nhân gian, họ triệu tập những thầy bùa thầy gì đó, họ nhốt lại, mình mở ra cho họ thoát, thì cái chúng sanh kia tới nó đánh lại thôi mình thôi, nó đánh lại thời gian, cho nên bệnh đau quá trời. Quý vị để ý đi, cứ coi hỏi những người đi làm tâm thời niệm đi, hầu như những người làm thời gian sợ né, còn những người không biết sợ mới làm, còn những người hoặc là không có chưa kinh thấy quan tài chưa đổ lệ mới làm đó. Cho nên Thiện Căn vẫn khuyên á, khuyên những người làm tâm thời niệm, thứ nhất mình làm phải phát tâm vì chúng sanh thì mình nên làm, và vô ngã vị tha, đồng thời mình phải giữ giới cho nghiêm đó. Hòa thượng nói trong pháp hội tam thời niệm không được uống nước giữa chừng, không được ăn giữa chừng, quý vị làm được không? Đó, giống như Thiện Trang nói, thằng Trang không có làm tam thời niệm, nhưng mà Thiện Trang cũng nghe cái lời hòa thượng nói như vậy thôi, là Thiện Trang cũng cố gắng làm. Thời pháp Thiện Trang giảng không hề uống nước, dẫn chúng 7 tiếng rưỡi đồng hồ không uống nước. Vì sao? Hai nguyên nhân, một là mình tôn trọng chúng sanh vô hình, thứ hai là gì, mình phá ngã chấp thân kiến của mình đi. Cho nên quý vị thấy có bao giờ Thiện Trang đi giảng ở đâu cũng vậy, không bao giờ đang giảng mà uống nước, không có, không có chuyện có chuyện đó, không có bao giờ dẫn chúng uống nước, không có, hết thời họ mới uống, hết xong rồi mới uống. Mình làm từ những cái tiểu tiết nhỏ đó để gì, cung kính chúng sanh, đặc biệt pháp hội tam thời niệm, quý vị biết chúng sanh ngạ quỷ không à, họ khát nước lắm, thấy quý vị họ uống nước, thấy quý vị ăn đó, họ chịu không nổi. Mà sao họ chịu không nổi, mà họ thôi đói lắm họ chịu không nổi, cho nên là họ sanh ra cái phiền não, và mình cũng mang tội với họ đó. Mà mình tu hành vậy, Thiện Căn ấy tu hành Thiện Căn cố gắng ấy, dẫn chúng chắc cũng có chúng sanh vô hình, cho nên Thiện Căn cũng không có đem nước để tới đó uống, cũng không dùng nước để gì, tôn trọng chúng sanh vô hình đó. Họ có tu với mình, họ thấy ôi sao ông uống nước mà tôi không được uống, không, họ phiền não rồi. Cho nên Thiện Trang cố gắng đó, cái những cái tiêu tiết nhỏ nhỏ này là phải chú ý, hãy học điều hòa thượng dạy hết ra, và thật nhưng mà chúng ta không học thôi, không để ý. Tại vì sao? Không học hoặc không nghe, nghe pháp nghe qua 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 mở đó rồi cái, cho chúng sanh nào nghe mình có nghe đâu, còn mình nghe thậm chí mình chú ý, mà còn nhiều khi nghe nó không 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 có đủ, nên phải nghe lại, nghe tới nghe lui thì mới nhớ được, còn không nhớ thì làm sao hành trì. Cho nên đây là một chuyện rất nhỏ thì Trang sẵn chia sẻ thêm ha, đoạn này nói như thế. Như vậy người trước phải độ mình đã, độ mình được đã, chức năng này là được đó, người độ được mình sau đó mới chuyển tương chuyển tế, là thay phiên nhau cứu vớt nhau. Bây giờ chúng ta đang làm đấy quý vị, thì Trang cũng đang 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 ráng cố gắng vớt chung giúp mọi người, mặc dù mình chưa độ được mình nhiều. Và thật lòng á, mà nói quý vị thật sự phát tâm đó sẽ được gia trì, phát tâm đi. Hòa thượng nói giao đời này cho Phật Bồ Tát an bài, con chỉ vì chúng sanh, vì Phật pháp, đừng lo không nổi tiếng, mà ai có tâm nổi tiếng là tiêu rồi, không thể được. Thiện Trang nói chúng ta chỉ thật thà nghe lời tu thôi, đừng sợ, khi nào quý vị có thành tựu Phật Bồ Tát biết, chư thần hộ pháp biết, người ta các ngài sẽ kéo quý vị ra, không cho quý vị đâu núp được đâu. Cho nên hồi xưa điều này Thiện Trang nghe trong bộ Sa Di Oai Nghi của ngài Thích Khế Định, là thượng tọa Thích Khế Định là đệ tử của y chỉ của bên của hòa thượng Thanh Từ á, ngài giảng giới luật á, thì Thiện Trang ôm vào đó nghe, thì ngài ngài Thích Đạt Ma Khế Định á, ngài nói trong Quy Sơn Cảnh Sách á, ngài nói là đừng lo không có sợ, người mà có thành tựu, có chút thành tựu rồi, có thành tựu rồi, quý vị có trốn cũng không trốn được. Vì sao? Phật Bồ Tát chư thần hộ pháp sẽ kéo quý vị ra để hoằng pháp lại sanh, chắc chắn luôn. Còn người mà tham á, mà cái phước mình không tới á, thì có ra cũng không thành tựu. Cho nên có người thỉnh một người thầy đó ra, thì sư phụ nói rằng con chưa nên ra, con mà ra đó, con nhận chùa đó cháy đó, sư phụ nói vậy mà đệ tử không nghe, đệ tử ra nhận chùa, thời gian sau chùa cháy, không đủ phước, sư phụ biết trước mà. Còn cho nên là phải tin sâu nhân quả, tin lời Phật dạy, còn thời nay hình như người nghe như vậy nhưng mà ít lắm, phàm duyên rất nhiều đó. Thiện Trang nói Thiện Trang núp bóng, ráng núp bóng, Đó, đạo tràng cũng ráng ráng núp 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 được chút nào núp đó, mà khi nào chướng ngại đành phải xả đó, nơi nào cũng có cái gì chướng ngại mình phải xả, mình tiến lên đó. Ví dụ như hồi trước cái tính là làm đạo tràng để cũng giúp cho tạo mấy cái thất để người ta về nhập thất thế này kia, nhưng cái nghiệp của mình là nghiệp giảng pháp, nghiệp giảng á, thì đông người biết quá cho nên người ta lại gây chướng ngại rất nhiều, không có cho mình làm, thì không làm được thì thôi thì xả, mình đi đi kiếm chỗ khác mình ở để mình yên thân, mình tu để mình giảng pháp tiếp đó. Nếu bao giờ có chướng ngại thì mình lại rời mình đi đó. Đi chỗ nào mà mang đến cái thuận lợi cho người ta khác thì mình đến. Mà Thiện Trang cũng để ý lạ lắm quý vị, Thiện Trang không biết ngày trước có người nói với Thiện Trang thầy mình đi tới đâu cho nó thịnh hưng thịnh, Thiện Trang kêu chắc cũng nói an ủi mình thôi, mà để thật ý đi tới đâu nơi đó cũng hưng thịnh không biết là sao. Đấy, cái không biết chắc nguyện đời trước hay là cái ảnh hưởng như thế nào. Ví dụ như Thiện Trang đến đây bây giờ quý vị thấy hồi xưa ở đây là đường đá lõm chõm đi rất là đau chân, không phải nó đi sát người, xe máy chạy cũng rất là đau. Nhưng bây giờ thì sắp, bây giờ thì đường nhựa tới rồi, gần lên đây là sắp sửa người ta làm luôn cả đường đường ô tô có thể lên tới chân núi được rồi. Rồi cái khi cách đây không xa họ xây dựng nguyên cái khu du lịch rồi. Mà ở dưới kia rồi cái nơi mà Long Khánh Đồng Nai đó, hồi trước đó Thiện Trang cũng tới đó, cũng biến thành khu du lịch rồi, bây giờ cũng thành khu du lịch luôn rồi. À, gần đó cách đó không xa thành là đường họ mở rộng ra đường lớn là xây cái khu cảnh quan rất là tuyệt vời. Ở đây cũng vậy, bây giờ cũng một cái khu du lịch nó sắp mở nổi lên, họ xây một cái khu mà nhiều nhà đẹp, rồi có khu cái khu mà không biết họ xây 100 mấy chục cái nhà nhỏ nữa để làm gì không biết, không biết mai mốt có ai ở không, mà những nhà nhỏ nhỏ họ xây dựng đủ, đủ mô hình đó, tạo cảnh đẹp hết, đường mở xá rộng ra, bây giờ chuẩn bị làm con đường bê tông lên tới chân núi rộng thênh thang. Thì Giang kêu ôi sao mình đi đến đâu nó cũng vậy vậy, không có yên thân được, mai mốt nhìn ra ngoài tí từ trên núi nhìn xuống là thấy nguyên khu vui chơi hành tráng đó, đèn số phố sập sình rồi. Đó là gì, đó là cái duyên á, duyên cũng không có cái... cho nên không phải đơn giản đâu quý vị, kiếm một nơi thanh tịnh thanh vắng khó lắm, khó lắm, muốn được một nơi yên bình tu hành cũng khó, vì cái phước người, thường người xuất gia đi đến đâu á, cái phước nó cũng kéo theo tới đó, và người nào đem tới đâu, cho nên không biết tại sao vậy. Thiện Giang người xưa có người đó, người xuất gia nó nói với Thiện Giang thầy đi tới đâu này đó nó hưng thịnh lên, Thiện Giang kêu chắc người ta ăn uống, nhưng mà bây giờ thầy cũng đúng cái điều này, chắc là cũng có tranh bao nào đó thay đổi ha. Mà thôi nếu mà mình cứ đến thì giúp cho người đó ở nơi đó hưng thịnh cũng tốt ha, thì cũng coi như có thể là trùng hợp thôi, không chắc chưa chắc như vậy, quý vị đừng có tin. Rồi tới phần tạm dịch. Như vậy đoạn này Phật nói thế nào? Các ông phải biết nhân dân mười phương nhiều kiếp đến nay luân chuyển trong năm đường sầu khổ không dứt. Lúc sanh đau khổ, già cũng đau khổ, bệnh rất đau khổ, chết cực đau khổ. Hôi thối bất tịnh không gì đáng vui. Chính mình phải tự kiên cường quyết đoán, tẩy sạch trừ bỏ ô nhiễm trong tâm, ngôn ngữ hành vi hết lòng uy tín, trong ngoài tương ưng. Những người như vậy tự độ được mình, cứu vớt lẫn nhau. Ở đây là Thiền Trang dịch theo khổ chữ 4444. À, cái chữ những người như vậy đây là theo chú giải hòa thượng, chứ không phải thiền trang tự thêm vô đó. Những người như vậy thì mới có thể tự độ được mình, cứu vớt người khác. Quý vị muốn độ người ta đấy, quý vị nhớ ở đây Phật nói nè, chính mình phải sao, kiên cường quyết đoán, không có mơ mơ màng màng, không có ví dụ mà cứ gặp chút khó khăn cái chuyển mất tiêu đó, rồi phải gì, phải trừ bỏ đi ô nhiễm trong tâm mình đi đó. Đó là đoạn này. Bây giờ thì nhân đọc chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng Tịnh Không chú giải như sau. Phật nói: Các ông cần phải biết rằng nhân dân mười phương thế giới từ bao kiếp đến nay xây vần sáu đường, chìm luân sanh tử. Tức là chìm đắm luân hồi trong sanh tử đó. Ưu khổ không dứt. Phật ở đây lại sơ lược nêu ra vài loại khổ. khi sanh khổ thống khổ, già rồi cũng đau khổ, khi bệnh đau khổ nhất, khi chết cực là cực kỳ đau khổ. Vả lại, thân thể hôi thối, dơ bẩn, bất tịnh, không gì đáng vui. Những điều này là chân tướng sự thật trước mắt. Ở đây, Phật lại khích lệ mọi người. Chính mình cần phải kiên quyết, quyết đoán, tẩy trừ ô nhiễm ở trong tâm. Ngôn ngữ hành vi phải trung thành, giữ chữ tín, trong ngoài như nhau. Người như vậy nhất định có thể tự hành độ thoát, cũng có thể triển chuyển cứu vớt lẫn nhau, khuyên người đoạn ác tu thiện. Ở đây quý vị nghe cho kỹ nha. Như vậy cái chữ người như vậy á thì mới có năng gọi là tự mình độ thoát được mình, rồi mới cứu vớt người khác đó, khuyên người ta đoạn ác tu thiện. Mình không làm được, mình nói làm sao người ta nghe, đúng không quý vị? Suốt ngày mình khuyên tu đi, tu tốt lắm, niệm Phật tốt lắm, giữ giới tốt lắm, mà mình không làm, mình không làm thì chứng tỏ là mình giả rồi, người ta đâu tin nữa. Thời nay mình phải làm thiệt, làm ra cái gương mẫu cho người ta xem. Mình tu phải có tiến bộ, mình tu phải năm tháng tiến lên, và phiền não mình bớt, mình không có tham nữa. Hồi xưa tham lắm, rồi hồi xưa sân lắm, cửa là chửi, hết chửi người này chửi người kia đó. Hồi xưa nhiều chuyện lắm, bà tám lắm, đó chuyện nào cũng nói, bây giờ thôi bớt bớt xuống. Thì đó là mình thấy tiến bộ, phiền não ít. Bây giờ mình nhẫn nhục ba la mật tốt hơn, người ta chửi mình không nói nữa đó, vân vân. Thì theo gần năm tháng phiền não bớt, quý vị có thấy được mình tiến bộ hay không? Thiện Trang nói, Thiện Trang cũng vô tình là bài biểu pháp cho quý vị, vô tình ha đó. Từ khi mà giảng những bài đầu cũng phiền não nhiều, dần dần theo năm tháng giảng bắt đầu bây giờ bớt bớt xuống, bây giờ bớt nói, hết nói à, thấy chuyện người ta làm không có kệ họ, ai có nhân quả nghiệp báo của họ. Cho nên hôm bữa tự nhiên nhờ tu á quý vị, nhờ tu mấy tiếng đồng hồ chứ quý vị đó, dẫn chúng á, mặc dù dẫn chúng nó không có nhiếp tâm được, không có vào được định được, khó lắm, không có vào được định, vì cái suốt nào cũng phải phải để ý từng câu chữ, rồi thậm chí mà nếu mà nhập định á quý vị, người vào trong định là người không để ý có bao nhiêu câu Phật hiệu mới được. Còn đây mình cứ để ý mấy câu rồi, mấy câu rồi, làm sao mà vô trong định được. Quý vị nên biết người tu hành nè, có mấy giai đoạn niệm Phật nè. Giai đoạn thứ nhất là gì? Vì tâm quá tán loạn, cho nên phải niệm Phật ký số, phải là 3, 3, 4. Để nhớ đây là câu thứ mấy? 3 câu rồi, 3 câu rồi, 4 câu rồi. Hoặc là 4 câu rồi nha. Đây, một câu 1 nè, câu 2, câu 3, câu 4 rồi nha. Thôi người kia niệm đi. Đó, hai bên niệm vậy, hoặc là thôi đánh mỏ đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Mình niệm đúng mấy câu rồi trong tâm mình. Nhờ chú tâm đếm số, cho nên tâm không tán loạn. Đó là tu gì? Tu cho người mới thôi quý vị ơi, không phải tu lâu. Người tu lâu là gì? Phải quên cái đếm số đó đi. Đại sư Ứng Quang nói mà, đến khi nào mình quên cái đếm số đi, phải quên thì mình mới vào được định, quý vị nhập định. Và niệm, nguyên tắc niệm càng ngắn thì càng mau vào định. 6 chữ đó khó hơn, tại vì quý vị trụ trên 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, nó trụ trên một cái hàng 6, nó khó vô định hơn là 4 chữ. 4 chữ là A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, nó trụ vào 4 chữ, nó ngắn hơn. Càng ngắn thì càng dễ vô định, tại vì nhất tâm nó nhanh hơn, dễ hơn. Điều này là những người, cho nên là sau này căn tánh chúng sanh á, hồi thời xưa á, thì có thể niệm 6 chữ, nhưng mà thời nay là nên niệm 4 chữ là vậy đó. Niệm 4 chữ không thiếu, niệm 6 chữ không dư, nhưng mà chúng ta chọn 4 chữ để dễ nhiếp tâm hơn. Chúng ta chọn A Di Đà Phật là bởi vì cái giọng mình nó niệm nó nhẹ nhàng hơn, nó thánh thoát hơn. Còn người ta niệm bốn A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật cũng được, niệm sao cũng được, đừng chấp trước. Quý vị niệm A Di Đà Phật, Thiện Trang vẫn niệm A Di Đà Phật được mà. Quý vị thấy Thiện Trang niệm A Di Đà Phật, quý vị niệm A Di Đà Phật cũng được mà, đâu có cần quan trọng phải là bắt buộc phải giống nhau đâu. Và người ta niệm hòa thượng niệm, hoặc là ai niệm cũng được, hòa thượng niệm mà A Di Đà Phật, A-mi-tho-pho thì mình cũng niệm A-di-đà-phật tháng ngày được mà, đâu có cần thiết đâu. Hồi xưa thì Nhân cũng mở hòa thượng niệm A-mi-tho-pho rồi Thiện Trang niệm A-di-đà-phật theo, rồi bạn niệm A-mi-đà-phật theo vậy được, đừng có chấp quá đó. Và khi niệm mà đến lúc nào đó quý vị phải quên cái số đi. Cho nên cách mà Thiện Trang nói, cách mà chia hai đại chúng ra niệm đó là niệm, vẫn là niệm cho cái phương pháp cho người sơ cơ thôi, là những người dẫn họ sẽ không vào định được, tại vì họ phải quan tâm là mình niệm bao nhiêu câu đó. Cho nên Thiện Trang nói niệm một hồi á, mình phải quên cái số câu niệm đi, là quên cái số đi. Cái này là quý vị đọc coi băng sao Đại sư Ấn Quang dạy á, chứ không phải là Thiện Trang dạy đâu. Quên cái số đi, thì khi quên cái số là tâm mình chỉ còn trụ trên bốn chữ thôi, A Mi Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật thôi, và không còn biết bao nhiêu câu cả, cứ thế là nó vào định. Còn nếu nếu còn phân biệt là bao nhiêu câu rồi thì cái tâm đó phân biệt không được. Cái này á, ai mà học tri thức học và biết rõ, trong tri thức học có bốn cái gọi là, thứ nhất là kiến phần, thứ hai là gì, tướng phần. Tướng phần thứ nhất là tướng phần, thứ hai là kiến phần, rồi thứ ba là chứng phần, tự chứng phần, rồi thứ tư là chứng tự chứng phần. Điều này á, học tri thức sâu một tí, cái đó là bốn phần của thức á. Thì kiến phần là gì, tướng phần là gì, là cái gì mà thấy được của các thức. Đây là nói về tâm và tâm sở, 51 món tâm sở và 8 thức tâm vương đó, từ a lại a thức cho đến mạt na thức, ý thức thứ sáu, rồi nhãn thức là cái thức cái biết của mắt, nhĩ thức là cái biết của tai đó, rồi cái biết của lưỡi, cái biết của mũi, cái biết của thân đó, thì năm cái ngũ thức đó thì nó có một cái gọi là tướng phần, cái tướng là có thể thấy được đó. Ví dụ như chúng ta thấy cái hình gì đó, đó là sắc tướng, đó là tướng phần của nhãn thức. Tướng phần của nhãn thức này nó đưa vào trong, nó đưa vào trong thì cái mà thấy được đó gọi là kiến phần. Cái khả năng mà thấy được đó gọi là kiến phần. Sau khi kiến phần rồi thì cái gì, nó có một cái để kiểm định cái thông tin nó đúng hay sai, cái đó đó gọi là tự chứng phần, nó sẽ xác định cái thông tin này. Ví dụ như quý vị thấy đâu có người nào mặc áo vàng đi ngang qua, hoặc có bây giờ quý vị mở lên, ô biết thấy cái hình này biết thầy Thiện Trang đó, đó là gì, nó có cái gọi là tự chứng phần. Cái tự chứng phần tại vì sao, tại vì có lẽ là lưu trữ ứng tử trong A Di Đà thức nó bốc lên với cái mắt của vị thấy được hình ảnh đó. Đem hai cái nó so với nhau, cái đó gọi là tự chứng phần, nó so với nhau thấy đúng rồi, đây là thầy Thiện Trang, cho nên là biết đó là tự chứng phần. Và cái tự chứng phần nó còn còn một cái nữa, có khi nó sai thì nó có một cái kiểm định lại để coi cái việc đó đúng hay sai nữa, gọi là chứng tự chứng phần. Đấy, cái đó bốn phần đó. Cho nên là mình hiểu được. Và Thiện Trang nếu mà học tri thức á, sáng nay nói xúc tri thức rồi quay lại nói công phu niệm Phật, thì để lấy ví dụ cho dễ hiểu á, chư tổ lấy đồng ví dụ như thế này. Kiến phần là gì, tướng phần là gì, thì giống như quý vị mở một cái quán kinh doanh, một quán bán tạp hóa đi, thì quý vị thuê một người làm, thuê một người làm tới đó bán cho quý vị. Ông chồng mở quán kêu một người, thêm những người làm, hoặc một người làm bán cho quý vị, bà vợ thì ở trong. Vậy thì thế nào, tướng phần là gì, là những người nhân viên á, họ phải biết được trong cái cửa hàng đó có những cái món hàng gì cho nên đó, những cái món hàng món đồ đó bán đó, đó gọi là tướng phần. Và người nhân viên kia họ phải biết được cái đó đó, họ phải biết những cái gì đó, đó là kiến phần. Rồi sau đó là gì, mình là ông chủ đúng không, mình là ông chủ thì mình phải biết được cái nhân viên đó nó làm nó bán đúng hay không, nó bán đúng số lượng đó hay không, nó bị kiểm tiền có đúng hay không, nó bán nó lấy bao nhiêu đồ, mình phải biết cả hai, gọi là biết cả tướng phần và kiến phần, phải biết cả hai, cái đó gọi là tự chứng phần. Tuy nhiên còn có một bà vợ nữa, bà vợ bà quản lý đằng sau nữa, bà kêu không biết ông chồng mình có gian lận tiền bạc không, có đút lót có tiền vô trong túi kiếm để đi đâu tối đi chơi đi nhậu gì không, vân vân, thì bà phải kiểm coi coi cái đó đúng hay không, bên bán ông chồng đúng hay không, mấy cái nhân viên kia đúng hay không, rồi cửa hàng mình bán đúng hay không, gọi là bao quát cả ba cái đó, cái đó gọi là chứng tự chứng phần. Vì hiểu chưa, Thì bây giờ đó, trở lại công phu niệm Phật, chúng ta liên hệ với bốn cái phần đó của thức. Thì quý vị niệm câu Phật hiệu, mỗi câu Phật hiệu đó là gì? Tướng phần. Quý vị niệm, quý vị biết được đó là đang quý vị niệm A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, đó là tướng phần, và âm thanh quý vị nghe được là tướng phần. Và quý vị biết đó là niệm Đức Phật A Di Đà thì đó gọi là gì? Kiến phần. Và chúng ta đang biết chúng ta đang niệm gì, đúng không? Niệm cái mấy câu rồi, câu thứ mấy đó, cái đó gọi là tự chứng phần. Chúng ta niệm đúng nhịp, niệm đúng nhịp như vậy đó là tự chứng phần. Còn cái cuối cùng mình kiểm tra lại, mình rót rót cuối cùng rót lại hết là mình kiểm tra coi mình niệm đúng cái nhịp không kia cưa, bao nhiêu nhịp rồi vân vân, đó cái đó là chứng tự chứng phần. Và vận dụng hết bốn cái đó để tu, vận dụng hết bốn cái đó để tu, cho nên bốn cái đó nó cuối cùng quy về một, gọi là quy nhất, thì gọi là nhất tâm bất loạn, tức là vào định. Nếu quy được một phần nào thì đỡ được phần đó, nó xóa tan hết những cái dữ liệu khác đi, tức là lúc đó quý vị không thấy một cái gì khác hết, quý vị chỉ nghe câu Phật hiệu và niệm câu Phật hiệu rất rõ ràng, A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật đó, quý vị chỉ có còn theo cái dòng đó thì cứ thế thôi. Và quý vị đừng có để ý là đếm bao nhiêu số bao nhiêu kia, thì coi như nó gom hết vào một chỗ thì nó không có bốn cái thức, bốn cái phần nữa mà nó thành một phần thôi, thì đó mới vào đúng định, dần dần nó vào định là vậy. Cho nên niệm Phật quý vị phải biết người niệm, người dẫn chúng không thể nhập định được, rất khó. Nhưng mà người dưới đó, quý vị là người tu hai bên đó, thì quý vị cố gắng làm sao đó, niệm một hồi á là tiện trang niệm thôi, rồi bốn tiếng mỏ hoặc cái người kia dẫn, hai người dẫn, hai người niệm bên này bốn câu bên kia bốn câu, thì quý vị cố gắng làm sao đó thời gian đầu tâm mình tán loạn thì mình phải bám theo một người đó, một trong hai người, hoặc là bây giờ thiện căn giảng bằng tiếng mõ thì quý vị bám theo tiếng mõ đó quý vị niệm, và quý vị biết là thiện căn dừng ở chỗ nào, quý vị phải vô đúng lúc đó, thì quý vị đó là giai đoạn đầu để tu rõ ràng từng câu từng chữ từng câu từng dấu, đó là tu cho người mới, gọi là đối trị tâm tán loạn. Sau thời gian sau mình không cần phải đếm, mình vẫn biết đó là bốn câu rồi, niệm biết đó là ba câu rồi, tiếc đó là cô quỷ đã vô được công phu sâu hơn và niệm sẽ có lực hơn. Sau đó nữa thì là sao, quý vị không cần biết đó mấy câu cả, quý vị cứ niệm thôi, thiện căn niệm bao nhiêu câu không quan trọng, người kia niệm bao nhiêu câu không quan trọng, quý vị cứ tiếp tục niệm 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 thì quý vị sẽ vào được định, ít nhất là vị đáo định, rồi sau đó vào sơ thiền thì coi như nhất tâm bất loạn tạm thời. Nhưng mà cũng đó đó gọi là nhất tâm bất loạn, cái đó gọi là công phu thành phiến đó, công phiến tạm thời, công phu thành phiến tạm thời một thời gian thì sao, bắt đầu nó nhiều phiến, nó được nhiều phiến là thành thật sự thành phiến luôn nha. Cho nên tu hành á, không nên học, phải học cho rốt ráo, chứ học mà một đoạn rồi dừng lại thì không được. Nói có nhiều người cứ suốt ngày kêu con niệm thì con niệm như vậy hoài, sao con không vào định được, thì định sao được, quý vị cứ xen tạp là phải đếm bao nhiêu rồi bao nhiêu rồi, đó là người mới tu thôi, còn người tu lâu rồi phải quên con số. Cho nên là tu á, có nhiều tầng bậc mà phải có nhiều tầng bậc, phải có thầy chỉ đó, mà thầy ơi, đại sư Ấn Quang chỉ, chư tổ chỉ rồi đó, và thiện căn chỉ cho quý vị rồi, nghe cho rõ nha đó. Cho nên thiện căn rất thích là gì, niệm không quan tâm đến bao nhiêu số, mà bữa nào thiện căn niệm niệm không quan tâm bao nhiêu số, để ý bữa đó có hai trường hợp xảy ra, hoặc là buồn ngủ quá không biết bao nhiêu số cho nên niệm không quan tâm đó, hai á là nó vào định rồi, nó sắp vào định rồi, nó cứ lần lần nếu mà buông ra cái là vào định thôi, tại vì mình không còn đếm. Nhưng mà thiện căn có khởi lên là phải niệm cho đúng cho quý vị tu đó. Cho nên là khổ lắm, người dẫn chúng hòa thượng nói là không có vô được định là vậy, mình hy sinh mình tu cho người thôi, cho nên là phải có thời gian tu cho chính mình. Đây nha, đây niệm Phật đó đấy, cho nên như thế mới cứu độ người khác. Cho nên có một số quý vị gọi điện cho thiện trang nói sao niệm với thầy có lực quá, niệm nó vô nhanh thế mà sao con niệm hoài không được, thì quý vị phải tập hai con đường, thứ nhất là tu với đạo tràng để quý vị nương sức của đạo chúng, nương sức của những người niệm tốt hơn có lực mình chạy cho nhanh, giống như quý vị mới ra đường mới quý vị chưa chập chạy xe nha, phải có cái xe nó chạy nó kéo mình chạy cho nhanh đúng không, sau đó mình có thời gian rồi chạy, thời gian rồi sao mình cũng phải tự bỏ ra mình chạy thử coi coi công phu mình tới đâu đó. Hồi xưa thiện trang ở chùa đó quý vị, Chiến tranh có công phu bao nhiêu đâu, mỗi thời gian buổi tối thường là gì, 7 giờ đó. Thì thời khóa là ở chùa là 6 giờ 15 xuống, xong rồi cái 7 giờ là niệm Phật, là tu tụng kinh, tới từ 6 rưỡi tụng kinh tới 7 giờ, khoảng tầm 7 giờ thôi bắt đầu hòa thượng sư phụ chuyển sang niệm Phật. Tức là tụng kinh khoảng nửa tiếng, hơn nửa tiếng chút xí�, có bữa hơn nửa tiếng chút xíu, là niệm Phật. Niệm Phật có bao nhiêu, 10 đến 15 phút thôi. Niệm Phật là nhiều á, cái chùa đó là sư phụ nói chùa mình niệm nhiều lắm rồi con, chùa khác họ niệm có 30 câu hoặc 108 câu à, mình chùa mình niệm 10 đến 15 phút là nhiều rồi đó. Thì Thiện Trang để ý, bữa nào mà sư phụ có, sư phụ ngồi đó đó, không cần sư phụ dẫn hay không dẫn, và đừng có đưa mic cho Thiện Trang dẫn đấy, đưa người khác dẫn đi mà sư phụ ngồi đó thôi, là Thiện Trang ngồi Thiện Trang niệm một chừng khoảng 5 phút là vô định, à vô định liền đó, và vô được ngay là bắt đầu thấy bị đáo định cảnh giới. Mà bữa nào không có sư phụ á là thôi không vô. Sau này Thiện Trang rời khỏi chùa á, Thiện Trang kêu ôi sao mình không vào được định nhỉ, nó chắc là hồi trước mình nương vào sư phụ, có cái lực của sư phụ, có cái sức nhiếp, bây giờ nói gọi là từ trường, cái từ trường đó giúp cho mình lắng tâm xuống, mình vào định, cho nên mình phải nương. Nhưng mà sau này kêu vậy không được, vẫn là nương vào người khác, mà bây giờ mình ra khỏi chùa rồi đâu có đâu, bây giờ phải tập. Cho nên lúc đó dụng công một thời gian, dụng công một thời gian thì vẫn có được, vẫn vào được. Cho nên bây giờ quý vị có một số người, tại sao ô, sao tu với thầy nhiếp tâm thế đã vậy, thì tất nhiên công phu của Thiện Trang bao nhiêu năm huấn tập rồi, nó cũng phải mạnh với cái động công, cái sức, cái đạo tràng nữa quý vị, nó mạnh giúp cho quý vị chạy, giống như kéo quý vị chạy đường đoạn. Thì sau những cái thời gian đó quý vị cũng phải tự tu để có cái sức của tự mình nữa, đến lúc lâm chung á, niệm Phật. Cho nên hòa thượng mới nói đó, không phải là hộ niệm đông người là tốt đâu, đông người mà tâm tán loạn không giúp cho gì cho người ra đi đâu, một người thôi, một người hai người thôi, ít người thôi, nhưng mà tâm họ định, họ niệm câu nào đắc được được câu đó. Thế nhưng mà bây giờ kiếm đâu, mình có phước báo đâu mà kiếm được người như vậy, đúng không? Dễ gì đến lúc lâm chung mà những người tu hành tốt họ cũng không muốn đi trợ niệm đâu quý vị, chỉ những người tu sơ sơ sẹt sẹt mới đi trợ niệm thôi. Cho nên thôi đi, thôi mình tự tu cho mình đi, ráng tu để công phu mình nó đủ đi, nó đủ sức rồi lúc đó niệm cái ra đi khỏe hơn không đó. Cho nên là hòa thượng ấy hiền nói không cần ai trợ niệm, tại sao niệm trợ niệm không chắc ăn. Mà hòa thượng đến sau này cũng hay nhắc câu nói của ngài hòa thượng Hải Hiền ấy. Cho nên là mình phải cố gắng niệm đó, bây giờ tập mình đi, tập đi, cơ hội tập đó là lâu á, Thiện Trang dẫn đó quý vị nên video đó niệm Phật đó. Có bữa thì Thiện Trang sức khỏe không tốt, ví dụ thường không tốt, ví dụ như chủ nhật vừa rồi thực tế mà nói sức khỏe Thiện Trang không tốt, quý vị thấy Thiện Trang khá mệt, mệt buồn ngủ lắm, thiếu ngủ. Mà thường cái tối thứ bảy giảng rồi đâu ngủ được sớm đâu, giảng xong là 10 giờ đúng không, 10 giờ mấy chứ, 10 rưỡi, 10 rưỡi rồi mình nói nhiều rồi mình ấy nhiều thì đâu có thể đi ngủ liền được đâu, không đi ngủ liền được, phải có thời gian nó hạ nhiệt xuống, phải bắt đầu nhẹ 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 xuống. Thì thường là 12 giờ mới ngủ, hoặc 11 giờ rưỡi, thậm chí 11 rưỡi không ngủ được, trước có bữa nào 12 giờ có khi không ngủ, không ngủ được nữa, hãy có 1 giờ cho biết là buổi sau nó thiếu ngủ. Nó thiếu ngủ thì chủ nhật đi dẫn quý vị cộng tu, dẫn quý vị cộng tu thì sao, cộng tu thì thiếu ngủ thì nó khọc gà gục gặp thôi đó. Mà quý vị thấy, để ý thì quý vị để ý, Thiện Trang mới đầu thiếu ngủ, nhưng mà dẫn chừng quý vị chừng khoảng 5 tiếng rưỡi trở lên hoặc 6 tiếng rồi hết buồn ngủ luôn, tỉnh táo, niệm lại có lực trở lại, niệm còn mạnh hơn lúc trước nữa. Đó là gì, sức niệm mình nó vượt qua, cho nên là phải tu như vậy đó. Còn ở đây có người bình luận, thầy ơi xin thầy dạy con, con mắc phải khi niệm Phật thì tâm con tán loạn, suy nghĩ tùm lum tầm bậy. Thì cái sao thì đó, quý vị niệm Phật ký số đó, niệm Phật cái 3 3 4, hoặc niệm cứ bắt buộc mình niệm 4 câu, canh 4 câu đi, cứ phải đếm số câu, là không có thời gian để nghỉ, không có gì nghỉ bậy được, thì quý vị niệm phải đúng mấy câu phải đúng mà đó. Còn người niệm mà nhất tâm được rồi đó thì còn cách niệm nữa, người niệm Phật tri đỉnh á, của ngài Hoằng Niệm Tổ đó, ví dụ như Thiện Trang cũng hay dùng cái cách đó, nhưng mà chỉ niệm được thời gian ngắn thôi, tức là niệm rất nhanh, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đó, niệm như vậy Thiện Trang niệm thật khoảng nửa tiếng đến 45 phút được. Niệm rất nhanh luôn, nhưng mà không có thời gian để suy nghĩ gì cả, cho nên không có tạp tâm nghĩ tùm lum hết. Đó là cách của hòa thượng cũng dạy đó nha. Hòa thượng dạy đó, mà ngài Hoàng Niệm Tổ niệm cái đó. Thì hai phương pháp tùy căn cơ của mỗi người khác nhau. Có người niệm nhanh nó nhiếp tâm, có người niệm chậm nhiếp tâm. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta có niệm vừa vừa thôi quý vị, tại đến lúc lâm chung bây giờ đâu có A Di Đà Phật được liên tục đâu, mà phải niệm A Mi rồi cứ bắt đầu cái thở một cái là đà cái, à, Phật đúng không? Đâu lúc nó lâm chung mới nở niệm đâu nổi đâu, mà nó đó mà còn hát A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật hát gì nổi quý vị. Cho nên phải niệm nguyên chất, không đó đến lúc lâm chung hát không nổi đâu, hát Phật không nổi đâu, và hát nó không vô được định, rất khó. Cho nên cố gắng tu, còn trừ khi quý vị vô được định rồi á, quý vị hát mà hát đến tình độ cao nó cũng vô định chứ không phải không. Nhưng mà khó lắm, khi vô được định rồi thì sau đó quý vị chuyển lại niệm nguyên chất mới được đó. Nhưng mà khó, thà chúng ta tập luôn từ đầu đi, nguyên chất tu hành niệm Phật nguyên chất đó, và cách phương pháp đó rõ ràng đó. Còn không quý vị niệm Phật ký số 3 và 4, tức là niệm 3 câu như đại sư Quang dạy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi ngừng một chút xíu thôi rồi bắt đầu niệm tiếp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi tiếp tục niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Nhớ đó, 10 câu, 3 câu, 3 câu rồi 4 câu ở giữa nó có nghỉ một chút xíu rồi quay trở lại tiếp tục như vậy, thì lúc nào tâm cũng phải chú ý số câu như vậy, cho nên không tán loạn, không nghĩ được tùm lum được đó. Còn nếu mà nghĩ có nhiều đó là do mình không tập trung được tâm. Còn nếu mà nghĩ chuyện đâu đó nữa, chuyện này chuyện kia, thì quý vị phải nghĩ rằng bây giờ là thời khắc đang tu, bây giờ việc sanh tử quan trọng, còn những việc khác để khi khác giải quyết. Việc gì tới, ví dụ như mai ăn cái gì, hôm nay đi chợ mua cái gì, không không quan trọng, chút nữa tu xong rồi nghĩ đó. Cứ quý vị tới cái chuyện gì tới đó, con mai mốt là mai đóng tiền cho con đi học thôi, thôi khỏi chuyện đó chút nữa tính ha, sau đó tính, bây giờ niệm Phật quan trọng hơn. Thì quý vị nghĩ như vậy thì quý vị sẽ dẹp hết cái phiền não, cho nên không cần quan tâm, đừng để ý tới phiền não mà được đó. Mình phải tu như vậy, niệm Phật như vậy và nghe pháp cho nhiều đi, cho nên hiểu bớt buông xuống, thế giới này là giả thôi. Ngài Hạ Hiền nói chỉ có cái niệm Phật là thật, còn lại là giả. Đó là Hạ Thiện Hải Hiền dùng công phu đỉnh thượng thừa đó, nhất ngôn một câu thôi, chỉ có câu niệm Phật là thật, còn lại Phật hiểu là thật, còn lại giả hết à. Còn nếu không thì bắt đầu phải học tới kinh Kim Cang, nhất thiết thiểu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán thì cũng được. Hoặc là kinh Vô Lượng Thọ, tri pháp như ảnh tượng đó, tất cả, hoặc là biết là gì, tất cả pháp giống như ảnh đó, như hình bóng thôi đó, như mộng như tiếng vang đó, như mộng huyễn hưởng đó, mộng huyễn hưởng đó, như mộng như ảo như tiếng vang. Kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, vậy mà mình học những cái đó mình buông xuống thì niệm Phật cũng đắc lực. Và đầu tiên đó, quý vị chưa đắc lực cứ nương đạo tràng đi ha, nương đạo tràng với Thiện Căn khuyên là gì đó, bây giờ là tu thế nào đấy, chúng ta phải là chuyên chuyên thế nào đó, cái niệm theo thiện trang đó, quý vị niệm theo thiện trang này niệm được mấy tiếng đó rồi xong rồi, ngày hôm nay niệm thì hôm sau, nhưng mà quý vị nên bỏ thời gian ra tự tu nữa nha, chứ suốt ngày là cứ mở không. Có người đó, tại sao công phu không đắc lực, tại vì suốt ngày nương người ta không à, nương người ta hoài, ngày này qua ngày nọ cái đạo tràng dẫn rồi mình ngồi đó cái nghe 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 hoài thì công phu nó cũng tiến, nhưng mà nó không có tiến lâu. Lâu lâu mình phải thử, mình chạy ra thử coi, giống như mới đầu tập chạy xe xe đạp đó quý vị, mẹ ngồi đằng sau đúng không, hoặc là ba ngồi đằng sau, anh chị ngồi đằng sau giữ cho cái mình chạy, cho chạy trên đá thì một hồi phải thả ra để mình tự chạy thử được không chứ. Thì cũng vậy, một hồi mình phải tập niệm, tự niệm thử xem. Cho nên là có thời khóa tu với đạo tràng, có thời khóa tự tu là vậy, chứ không mà quý vị cứ theo đạo tràng là suốt ngày niệm miết rồi người ta niệm cho mình đâu có niệm đâu, nó không được. Còn quý vị vô định rồi thì cái gì dễ rồi, thì sau đó cái lực sức quý vị có rồi đó, quý vị nương ra tu đó là đều chú ý nha. Ở đây phải để ý được những cái điều này. Như vậy ở đây là hết rồi ha, đó quan trọng nhất là chúng ta phải học được điều đó. Bây giờ chúng ta vào đoạn tiếp theo, mời quý vị vào đoạn tiếp theo, đoạn thứ tư. Chí tâm cầu nguyện tích lũy thiện bổn, tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhĩ hậu sanh vô lượng thọ quốc, khoái lạc vô cực, vĩnh bạc sanh tử chi bổn, vô phục khổ não chi hoàng, thọ thiên vạn kiếp, tự tại tùy ý. Đây là đoạn thứ tư. Đầu tiên nói là gì? Chí tâm cầu nguyện. Chữ chí này là hết cỡ, chí tâm là hết lòng. Hết lòng cầu nguyện. Cầu nguyện gì quý vị? Cầu nguyện vãng sanh Tây Phương. Chúng ta không có cầu nguyện gì khác. Đấy. Cầu nguyện vãng sanh Tây Phương thôi. Tích lũy thiện bổn. Bây giờ tích lũy là tích chứa, lũy là nó thêm vô, cứ ngày này thêm ngày kia. Thiện bổn, cái thiện bổn hay còn gọi là thiện căn, tức là thiện lành đó, những điều lành đó. Chứ, thì bây giờ chúng ta phải tích lũy thiện bổn và thiện căn chúng ta là gì? Không tham, không sân, sân si, đó là những thiện căn. Nhưng mà thiện căn của chúng ta là niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thiện căn lớn nhất. Ngoài ra tu hành những việc thiện nữa, đó gọi là tích lũy thiện bổn. À, tích lũy thiện căn. Chữ thiện bổn này á cũng là thiện căn thôi. Có nhiều người không biết á, ví dụ như cái chữ thiện bổn là thiện, cũng là thiện căn, nhưng mà thiện bổn còn có một cái khác nữa. Chữ bổn đó là bản, là cái bản kinh á. Cho nên mở đầu của chú giải kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy bản dịch của ngài Như Hòa đó, có bởi vì chúng ta không có căn lành á, cái chữ đó cũng là thiện bổn á. Và ngài Như Hòa dịch căn lành là đúng nghĩa theo đây, nhưng mà không nhầm chỗ. Chỗ đó là phải là thiện bổn, tức là bản kinh Vô Lượng Thọ chưa có kinh hay, cái bản hay, bản hoàn thiện, cái này gọi là thiện bổn. Ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 22 đó, đó Hòa Thượng nói là giảng luôn là bản hay đó, ngày giảng luôn thực tế là bản hay. Tức là kinh Vô Lượng Thọ thì có 5 bản dịch, nhưng mà sau những cái bản gom lại hô tập thì bản này, bản chúng ta đang học là bản hay nhất. Và bao nhiêu tinh hoa của những bản kia đều có trong bản này, không thiếu gì cả. Đó đó là bạn hay. Cho nên cái thứ thiện bổn á đôi khi nhầm nha. Thiện bổn ở đây là thiện căn, chứ còn thứ thiện bổn á mà trong cái lời mở đầu trong chú giải cái nương thọ đó mà ngài Như Hòa ngài dịch lộn qua thành thiện căn luôn đó, rồi ngài thêm chữ là chúng ta chưa có căn lành nữa. Cái chỗ đó đâu có chúng ta đâu, đâu có chữ ngã môn nữa đó, trên đó đâu ngã đẳng gì đâu. Ngài tự thêm vô đó, ngài thấy thiện căn là dứt vô. Thật ra là kinh Vô Lượng Thọ chưa có thiện bổn, chưa có cái bản hay nhất đó. Cho nên là nhiều khi nhầm nha. Đây mấy người học chữ Hán chú ý giùm á. Chí tâm cầu nguyện tích lũy thiện bổn. Ở đây nó nói đằng trước là phát bồ đề tâm, đằng sau là nhất hướng chuyên niệm thông với phẩm 24 kinh Vô Lượng Thọ. Hoặc là đằng trước là phát tâm bồ đề, đó là chí tâm cầu nguyện, chính là phát tâm bồ đề. Đằng sau chính là tu hành những công đức, trong đó tu chư công đức. Đấy, thì trong đó công đức niệm Phật là lớn nhất, quý vị nhớ nha. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ mình học một câu thôi, một đoạn thôi, thông với tất cả các đoạn khác. Quý vị thấy chí tâm cầu nguyện là tương đương với phát tâm bồ đề hay là phát bồ đề tâm. Đó. Tích lũy thiện bổn giống như là nhất hướng chuyên niệm, tu chư công đức, nguyện sanh Mỹ quốc. Đó, chữ nguyện đây nè, cái cầu nguyện đây nè, đây là chữ nguyện này, là nguyện sanh Mỹ quốc rồi. Cho nên cũng thông với kinh A Di Đà là có tính, có nguyện, có hạnh. Đấy, đằng trước là tính nguyện, đằng sau là hạnh, thấy chưa? Cho nên học một kinh thông, tất cả kinh thông thôi, có gì đâu, có khó gì đâu. Nhưng mà mình không học, mình không hiểu, mình không nghe, mình không chịu tu thì mình khó nghe, khó hiểu thôi. Ở đây cố gắng ha. Tất cả bây giờ đoạn này là Phật an ủi chúng ta, mà Thiện Trang nói là pháp an tâm. Chúng ta nghe câu này, câu này Thiện Trang nét hơi nhiều rồi. Tuy nhất thế tinh tấn cần khổ. Chữ tuy có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nếu như, dầu cho, dẫu có, hoặc là nghĩa là chỉ có. Thì ở đây có hai nghĩa có thể chọn vào đây, là dẫu cho rằng hay dẫu có rằng. Thì ra chọn nghĩa thứ nhất nha. Nhất thế tức là một đời, cả đời chúng ta đó. Tinh tấn là tinh chuyên. Tinh tấn đó, tu hành đó. Tinh là tinh chuyên á. À, tu hành cần khổ, cần là siêng năng. Khổ là khổ, chấp nhận những khổ. Tức là quý vị giàu có một đời tu hành tinh tấn gian khổ chăng nữa. À, siêng năng gian khổ chăng nữa. Thì thật ra Phật nói tu du gian nhĩ, Tu du gian là cái thời gian rất ngắn tạm, không có dài. Trong cái chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ đó, là chú giải là tu văn nhĩ đó là 48 phút, tu du gian đó là tu du là 48 phút, còn chữ gian á là giữa, tức là trong khoảng thời gian. Chữ gian này là thời gian đó, thời gian chỉ có như 48 phút thôi, tức là rất là ngắn ngủi. Chữ nhĩ đây, chữ nhĩ có nghĩa là trợ từ cuối câu là thôi vậy mà thôi. Tức là nếu mà quý vị giàu có một đời tinh tấn cần khổ tu hành đi chăng nữa, thật ra nó thời gian nó giống như 48 phút thôi, đâu có nhiều đâu. Nó Phật nói như vậy đó. Đó, còn cái chữ ti này có cách dịch khác, là chữ ti là chỉ có, hay là chỉ có một, chỉ cần á, chỉ có một đời tinh tấn siêng năng chịu khổ đi con. Thời gian đó nó giống như là gì? Giống như 48 phút thôi, rồi sau đó thành tựu rồi. Đó, cho nên ở đây quý vị nghe cho nó rõ ha, tu này á mà sau đó được cái kết quả gì đây? Hậu sanh vô lượng thọ quốc. Chữ hậu này có nghĩa là sau đó, sau. Sanh là sanh về ha, vãng sanh. Vô lượng thọ quốc tức là cõi nước vô lượng thọ, cõi nước vô lượng thọ tức là cõi nước Đức Phật A Di Đà. Ý nói Phật nói là giàu có một đời tinh tấn nè, chịu khổ nè, siêng năng tu hành đi con, thời gian đó nó nhanh lắm, giống như 48 phút thôi mà sau đó con được sanh về nước Tây Phương Cực Lạc rồi. Phật nói tiếp khoái lạc vô cực. Cái chữ khoái lạc là an vui, là vui vẻ, là hạnh phúc, hạnh phúc vui vẻ an vui, vô cực là vô cùng á. Vĩnh bạc sanh tử chi bổn. Chữ vĩnh là vĩnh viễn, chữ bạc là nhổ, mà nhổ sạch đi, nhổ tận gốc đi. Sanh tử chi bổn tức là gốc của sanh tử, chữ bổn là gốc. Quý vị không còn đọa lạc sanh tử nữa, cho nên là gọi là sanh tử chi vĩnh bạc sanh tử chi bổn, là không còn cái gốc sanh tử nữa, bây giờ mình nhổ sạch rồi, tức là không có đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa đâu. Mình chỉ một đời thành tựu thôi. Tiếp tục vô phục khổ não chi hoạn, tức là không còn, chứ vô là không, chứ hoạn đây là hoạn nạn. Chứ hoạn là hoạn nạn, là những cái tai nạn đó, những cái nạn của khổ não nữa. Chứ phục là nữa đó, khổ khổ là sao, là đau khổ, não là bị gì, khó chịu. Giống như quý vị thấy nó, chúng ta gọi là phiền não đó, là những cái khó chịu trong người ấy, gọi là phiền. Phiền là phiền phức, não là khó chịu. Như vậy không bao giờ còn chịu những cái khó khổ, cái khổ nữa, những cái khổ và những cái khó chịu nữa, nó không bị nữa. Thọ thiên vạn kiếp. Chữ thọ này là tuổi thọ. Thiên vạn kiếp là thiên là 1.000, vạn là 10.000. 1.000, 10.000 kiếp đó, thì mình nói thăm nè, thêm mình quý vị thêm ba số không nữa, một thiên 1.000 thì 10, chữ vạn là 10.000 rồi, thêm ba số không là bao nhiêu, thêm một số không nữa là 100.000, thêm một số không nữa là 1.000.000, thêm một số không nữa là 1.000.000. Nói chung là thọ thiên tuổi thọ 1.000.000 kiếp, ý nói là vô lượng thọ. Ở đây hòa thượng có chú giải thọ thiên vạn kiếp, ở đây biểu thị vô lượng thọ, tức là tuổi thọ là vô lượng, tự tại tùy ý, quý vị thoải mái luôn, về Tây Phương Cực Lạc rồi, sống lâu bao nhiêu thì cũng được, đó gọi là tự tại tùy ý, mình làm chủ được rồi, mình muốn đi đâu đi, muốn làm Phật thì làm Phật, muốn làm Bồ Tát làm Bồ Tát, muốn đọa không phải muốn đọa, muốn độ chúng sanh ở nơi nào mình cũng xuống đó để độ được, đấy gọi là tự tại tùy ý. Như vậy đoạn này quý vị thấy rất tuyệt vời. Thời gian tu hành bao nhiêu đâu, tùy nhất thế tinh tấn cần khổ, tức là chỉ cần, hoặc là chỉ giàu có một đời tu hành khổ. Đó là Phật nói giàu có. Cái giàu có thì nó hay hơn, có khi không khổ, nhiều khi cũng không khổ lắm đâu quý vị. Tu đời đời này thì Trang thấy cũng đâu khổ lắm đâu quý vị, cũng sướng lắm mà, đủ mấy năm thấy phước báo nó hiện tiền, cũng thấy thoải mái, cũng an vui rồi, cho nên đâu có khổ đâu. Còn nếu mà xui lắm mới khổ đúng không? Cũng ít khổ mà, đâu có nhiều không? thì chỉ cần một đời thôi, hoặc là chữ ti đó chỉ được, chỉ một đời, chỉ cần một đời là chịu khó tinh chuyên tu hành tinh tấn đi, chịu khó chịu khổ đi, rồi mà thời gian đó nó nhanh lắm, nó qua giống như khẽ móng tay thôi, hoặc là tu du gian đó là 48 phút. Mà quả báo là gì? Việc này rất nhỏ, cái tu việc tu hành nó quý vị, cái nhân rất là nhỏ nhưng mà quả được rất to, quả được rất lớn. Rất lớn gì? Hậu sanh vô lượng thọ quốc, đó là đời sau đó, sau đó sanh về cõi nước vô lượng thọ, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà sao? Khoái lạc vô cực, tức là niềm vui vô cực, giống như phẩm 32 chúng ta đã học rồi, đúng không? Vĩnh bạc sanh tử chi bổn, tức là đã dứt nhổ hết được những cái gốc của sanh tử rồi, không còn đọa lạc trong sáu đường luân hồi nữa. Vô phục khổ não chi hoạn, tức là không còn những cái loạn, những cái nạn khổ đau nữa, cái nỗi phiền phức nữa, hết rồi. Ở Tây Phương Cực Lạc là niềm vui vô cực mà, đâu có cái gì khổ, danh từ khổ còn không có mà. Thọ thiên vạn kiếp, tức là tuổi thọ mình vô lượng thọ rồi, tự tại tùy ý, nên là đối với tuổi thọ cũng được tự thoải mái, muốn sống bao nhiêu sống. Cho nên thiền trang mới nguyện là cái gì, thôi để mai mốt về Tây Phương Cực Lạc thôi, ráng ở Tây Phương Cực Lạc trụ thế, trụ ở đó đợi đến khi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát thành Phật xong rồi, nếu mà Tây Phương Cực Lạc không có người, mình tiếp tục lên đó làm đức thị hiện thành Phật để tiếp tục nối Tây Phương Cực Lạc. Nếu có người rồi ráng đợi tới người thứ 10, còn nếu không có quá nhiều người thì mình tính con đường khác. Hy vọng về đó là làm nguyện này. Cho nên đó là tự tại tùy ý đó quý vị. Trong thời gian đó chúng ta đi hóa độ mười phương khắp nơi, đâu có thiếu gì đâu, sung sướng như vậy. Cho nên là tu hành tuyệt vời như vậy, không chịu đi. Quý vị biết thật ra đây nhân rất nhỏ, chúng ta tu Phật nói là nhân nhỏ quá, tu du gian nhỉ, tức là thời gian nó ngắn chứ. Nếu mà chúng ta nói là 48 phút đi, 48 phút có bao nhiêu đâu, mà chúng ta được vô lượng thọ. Quý vị biết trong Kinh Hoa Nghiêm phẩm thọ lượng, phẩm thọ lượng là phẩm 31 của Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm có 39 phẩm, thì Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là gì, một kiếp ở thế giới ta bà chúng ta chỉ bằng một ngày một đêm ở Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nghe cho kỹ nha, một kiếp ở ta bà tới chúng ta chỉ bằng một ngày một đêm ở Tây Phương Cực Lạc thôi, vậy chúng ta tu có cả đời này bao nhiêu, có mấy chục năm mà so với Tây Phương Lạc có mấy đâu, không phải tu du gian nhỉ là sao. Cho nên cái chữ tu du gian này á là nói về lý cũng đúng, nói về sự cũng đúng, nói về thế giới này thì chúng ta tu giống như cả một đời 48 phút, nhưng mà nói thực tế ra nó đúng là một khải móng tay ở trên Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Quý vị đổi ra đi, cả kiếp của chúng ta là bao nhiêu, có người đổi như ngài Pháp Sư Định Hoàng đổi á, hoặc là có một số người đổi ra là khoảng 16 triệu năm, 16 triệu 800 ngàn năm, hay là 16 tỷ 800 ngàn năm gì đó, có người đổi ra như thế. Thì cái cách đổi như vậy mà bây giờ chúng ta dùng cái thời gian bao nhiêu, một cái 60 năm, có chúng ta lấy 60 năm đi, 100 năm đi, thì bao nhiêu đâu. Mà cái đó là một ngày một đêm ở Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, một ngày một đêm Tây Phương Cực Lạc lâu như vậy, thật ra nó rất là lâu chứ không phải 16 triệu năm đâu. À, vậy là tỷ đơn vị đó, nó đổi đó, thật ra cái đổi đó là đổi tượng trưng thôi, tại vì cái thời kiếp số nó không phải cố định đâu, nó không có cố định, nó sẽ biến đổi, cho nên là rất là lâu xa như vậy mà mình tu được có chút xíu à. Cho nên nhân rất nhỏ, cho nên Phật nói là tu du gian nhỉ, tức là thời gian nó ngắn lắm, nó nhỏ lắm đó. Mà thôi đó, mà được về Tây Phương Lạc rồi. Mà trong khi đó đó quý vị biết đó, trong Kinh Hoa Nghiêm phẩm thọ lượng đó, Phật còn nói thêm một ngày một đêm ở Tây, ở một kiếp ở Tây Phương Cực Lạc đó chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Ca Sa Tràng mà thôi. Rồi một ngày một đêm ở thế giới, một kiếp ở thế giới Ca Sa Tràng thì phải bằng một ngày một đêm ở thế giới Bất Thoái Chuyển Âm Thanh luôn. Rồi tiếp theo kể đến các thế giới khác như ly cấu, cứ như vậy như vậy. Phật kể ra 10 thế giới, sau đó Phật không nói nữa, Phật nói là nhẫn đến, tức là cho đến qua trăm vạn A Tăng kỳ kiếp, cứ một thế giới ở đằng sau rốt rốt sau cùng á, một kiếp ở thế giới sau đó thì lại là bằng một ngày một đêm một cái thế giới mà lớn nhất, cái thế giới được thù thắng gọi là thời gian lâu nhất á, thế giới đó tên là Thắng Liên Hoa. Vậy thì mình ở đâu quý vị? Phật kể ra thế giới Ta Bà mình ở đầu tiên, mà trải qua cái nhân lên một cái từ cái một kiếp như vậy, mà cái nhân lên được thành một ngày như vậy, thì chúng ta thấy trong cái thế giới đó mà Phật kể đó, so với cái thế giới cuối cùng là thắng liên hoa đó, là có bao nhiêu đâu, mình tu có chút xíu à, chưa tới một giây nữa, phải nói chứ tu quá quá đi mà mình được về đó tuổi thọ vô lượng vô biên, sống vô biên luôn, mình có đi tới thế giới thắng liên hoa được mà, cho nên phải nói tuyệt vời đó quý vị thấy. Cho nên đoạn này á, mà nói rộng ra đó, nói sâu một chút đó, nó là sự sự vô ngại pháp giới. Quý vị làm sao để được sự vô ngại pháp giới? Tu có một đời thôi, thời gian tích tắc ở đây cái lên đó trở thành cái thời gian vô lượng. Cho nên nhân rất nhỏ mà quả rất là to, to đến nỗi không thể tưởng tượng được. Quý vị về Tây Phương Cực Lạc là tuổi thọ nó một ngày một đêm bằng một kiếp ở đây rồi. Mà không phải quý vị đâu phải về mỗi Tây Phương Cực Lạc, quý vị còn được lên các thế giới như vừa rồi thì ngăn kể đó, trong Kinh Hoa Nghiêm nói quý vị lên được cái thế giới là thắng liên hoa là quá quá lâu, sống rất lâu. Tại vì Tây Phương Cực Lạc thông tới tất cả thế giới rồi, cho nên đây là sự sự vô ngại pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Thấy không? Trong Kinh Vô Lượng Thọ có rất nhiều điểm đặc biệt mà phẩm nào cũng hay đó. Nên người ngộ á, học thấy Kinh Vô Lượng Thọ phẩm nào cũng hay, phẩm nào cũng là Hoa Nghiêm, phẩm nào cũng là Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa cũng nói về các thế giới, về cái thời gian á, về cái kiểu này, tức là thời gian nó không thật, nó do cái chúng sanh có cái chấp trước mà sanh ra. Chúng sanh chúng ta ở trong đoạn vừa rồi á, thì đang thấy là Kinh Hoa Nghiêm sắp thế giới Ta Bà ở dưới đầu tiên, sắp thế giới Cực Lạc tiếp theo, rồi sắp thêm cái thế giới cuối cùng trong các thế giới đó là thế giới thắng liên hoa. Như vậy nếu như thế, mình có thể suy đoán ra rằng chúng ta quá kém, chúng ta ở cái thế giới kém cỏi nhất, thế giới tệ hại nhất, thế giới thôi lời phải nói là thế giới tệ hại nhất. Vậy mà chúng ta chỉ cần tu theo bộ môn này, pháp môn này, một bộ kinh này, niệm Phật tu hành, chịu khó giữ giới, chịu khó chịu làm lành, chịu khổ tinh tấn tuân chuyên tu hành, có bao nhiêu cuộc đời này mấy chục năm thôi, thậm chí nói thật ra có 3 năm đến 5 năm, ai thực hành tu hành 3 năm đến 5 năm mà được cái quả quá lớn đi, chúng ta có thể vượt qua tất cả các thế giới khác với cái thọ vô lượng vô số như vậy. Quý vị lên thế giới thắng liên hoa, quý vị có thể sống được lâu rồi, hoặc là sống thế giới Cực Lạc cũng đã. Cho nên học Kinh Hoa Nghiêm á quý vị, giúp mình hiểu rõ thêm được là mình thấy thế giới mình nó hạ liệt, nó kém hèn, nó tệ gì đâu. Vậy mà còn ở đây ôm chấp cái thế giới này làm gì? Ôm cái nhà mình đấy làm gì? Cái nhà mình á, quý vị lên máy bay mà coi, cái nhà giống như cái đồ chơi của mấy đứa trẻ con, không có gì hết á. Và quý vị coi những cảnh lục người ta quay đó, nó bay 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 vậy, nhà giống như mấy cái trò chơi, mấy cái xe giống như trò chơi trẻ con chạy chạy vậy thôi. Vậy mà ôm chấp trong đó, cái xe của tôi đi cái sướt nhẹ, ui về bà sao đạp xe của tôi sướt rồi, nó vừa sao mà chấp như thế, cái nhà nó hư thế, rồi bắt đầu nổi cáu là bao nhiêu thứ. Cho nên chúng sanh chúng ta quá đáng thương ở trong cái thế giới như vậy. Theo đoạn đó nói chứng tỏ là chúng ta ở cái thế giới hạ liệt nhất, tệ hại nhất, và chúng sanh càng chấp nhiều cho nên mới rớt vào cái thế giới này. Cho nên chúng ta tự biết nghiệp chúng ta nặng lắm, nên không học kinh Phật nào ai biết được, đúng không? Đâu có ai nói ra lời này đâu. Nếu không học kinh Phật làm sao biết, làm sao hay, cứ cho là mình rất ngon, thật ra mình ở trong cái thế giới toàn là tệ hại. Cái thế giới này nó sống quá là ngắn ngủi, quý vị sống đây có ai sống được một kiếp đâu, một kiếp ở đây cũng chỉ bằng một ngày một đêm mới thấy cái thế giới Tây Phương Lạc, còn so với cái thế giới thắng liên hoa đó thì khỏi nói luôn, chẳng khác nào một con vi trùng gì đó mà biến ra một cái rồi biến mất, mà không chí nhanh nữa nó không kịp thấy nữa. Chúng ta ở đây á, sống cả cuộc đời, nếu mà so với cái thế giới cuối cùng đó, tại vì cái 100.000 A Tăng Kỳ nữa mà, con số A Tăng Kỳ nó lớn như vậy, mà cái thế giới đó họ nhìn xuống thế giới chúng ta nó giống như cái gì, chớp 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 vậy đó, sống mà chết chớp 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 vậy thôi, thậm chí không thấy luôn á, nó nhanh đến mức độ không thấy luôn. Cho nên là chúng ta quá đáng thương. Cho nên Thiện Trang nói là ai học Kinh Hoa Nghiêm á sẽ mở rộng tâm lượng, mình sẽ biết rằng cái thế giới mình nó quá tệ đi, không nên đòi đắm vào thế giới này nữa, thế giới này chẳng có gì để đáng, nên mình ấy mình hãy cầu diệu quả bồ đề. Đó. Mà may chúng ta thôi, từ thế giới khác nó lớn quá, Phật nói bạn sanh về thế giới vắng thắng liên hoa nó cũng khó lắm, không có nói, tại vì nó xa quá, thôi lấy thế giới cực lạc gần gần chúng ta, với thế giới này chúng ta đi một cái dễ, và thế giới cực lạc là bấy nhiêu đó đủ rồi, chứ về cái thế giới đó thắng liên hoa tuổi thọ vô lượng đó mà biết bao giờ, đúng không, sống ở đó biết bao giờ rồi mới thành Phật, thôi về Tây phương lạc rồi vừa 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 được rồi, con về đó là sống tuy là vô lượng thọ nó cũng có hạn lượng, nhưng mà con đủ thời gian để con thành Phật rồi con đi độ sanh, chứ con mà về giới thiệu cho con về cái thế giới kia giống như Đức Phật A Di Đà không lập ra sao, không có lập thế giới tuổi thọ con người giống như là thế giới thắng liên hoa, ở đó lâu quá rồi sao, thì cũng cũng đâu có tốt đâu, vừa vừa phải phải đó, lâu quá thì không tốt, cho nên ai muốn muốn tốt á, ai muốn sống lâu á, từ Tây phương lạc bay lên thế giới thắng liên hoa, lên đó là cần ấy, nhưng mà chắc chắn không có ai muốn vậy đâu, tại vì sao sống lâu mà đâu có gì, mình phải chuyển đi độ sanh chứ, mình muốn sống mà lúc đó mình vô sanh pháp nhẫn mình đã chứng rồi, cho nên không học kinh Hoa Nghiêm không thông kinh Vô Lượng Thọ, và thường nói ai giảng được kinh Hoa, muốn giảng hay kinh Vô Lượng Thọ, muốn giảng thông kinh Vô Lượng Thọ học kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy không, rất nhiều điều hay, tu vô gian nhĩ tức là thời gian này ngắn, nói theo đúng theo lý của kinh Vô Lượng Thọ nói, thực tế nó chỉ là một sát na, một cái búng tay ở trên Tây phương lạc thôi, cho nên Phật nói câu này hoàn toàn chính xác, nếu mình nói tu vô gian nói theo Tây phương lạc cũng đúng, nói là thế giới của cái thế giới gì đó vắng liên hoa hay thế giới khác cũng được, mà nói theo thế giới này à 48 phút để con cả đời con chịu khó chịu khổ, giống như chịu khó chịu khổ nóng bức 48 phút thôi mà đời sau được sanh về Tây phương cực lạc, quý vị thấy tuyệt vời không, quá tuyệt vời đi chứ, cho nên mình học đoạn này á, Tiền Trang nói quý vị thuộc đây, kinh Vô Lượng Thọ có nhiều đoạn lắm, có tất cả là bao nhiêu 1.000 à không phải 17.000 chữ, hơn 17.000 chữ, Tiền Trang đếm thấy hơn 17.000 chữ, hơn 17.000 chữ của kinh Vô Lượng Thọ nhiều quá, chúng ta không học nổi, thì chúng ta học được đoạn nào hay đoạn đó, nhớ được đoạn nào hay đoạn đó, có người nói với Hiền Trang, người ta nói cái chú đó nói là con dành 1 tháng con thuộc kinh Vô Lượng Thọ rồi, bản âm Hán á, tức là thuộc từ Như Thị Nhã Văn Nhất Thời Phật Tại Vương Xá Thành Kỳ Sở Quốc Xưng Trung đó, đến cuối cùng là y giáo phụng hành đó, tác lễ như khứ đó, đó, là xong đấy, thì thuộc luôn đó, từ đầu đến cuối, bây giờ chúng ta mới người già mới người thế nào đó không thuộc hết thì cứ thuộc đoạn thôi, mỗi phẩm lấy ra một câu cũng được, một đoạn thôi cũng được, ví dụ như phẩm này chúng ta nhớ câu là tuy nhất thế tinh tấn cần khổ tu du gian nhị hậu sanh vô lượng thọ quốc, còn nhớ thêm đường sau cũng được đó, khoái lạc vô cực đó, còn vĩnh bạc sanh tử chi bổn vô phục khổ não chi hoạn thọ thiên vạn kiếp tự tại tùy ý, nhớ được bằng đó là thuộc rồi, hồi xưa Thiền Trang á hay ôi đoạn này hay quá chép liền, à chép đi chép lại thuộc luôn, học thuộc bao nhiêu đó đi đâu nhẩm nhẩm à, bấy nhiêu đó đọc bấy nhiêu đó thuộc rồi đó, cứ mình cái học vậy đó, thuộc bao nhiêu hành bấy nhiêu, rồi nhớ phẩm nào thấy phẩm nào hợp với mình thì mình cứ học, người ta học cao kệ họ, học mình học thấp cũng được, con là thật thà con học được một câu 48 phẩm 48 câu hoặc là phẩm dài dài học 2 câu đó, dần dần mình có 100 câu rồi, 100 câu đó làm được là thành công, nhớ pháp thì mới hành được chứ, ất niệm mà phải nhớ nghĩ tới mới nên được, cho nên là dễ lắm, cho nên là thời thời nay á, mình có cách để học, ví dụ như kinh kinh nào kinh Vô Lượng Thọ này có nhiều đoạn hay lắm quý vị nhớ, ví dụ như phẩm thứ nhất thì quý vị có gì, phẩm thứ nhất có gì hay à, quý vị nhớ câu đó, ví dụ như phẩm thứ nhất nhất thời Phật Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Vương Xá Thành Kỳ Sở Quốc Xưng Trung Giữ Đại Tỳ Kheo Chúng Vạn Nhị Thiên Nhân Câu Nhất Thiết Đà Thánh Thần Thông Sĩ Đạt Kỳ Danh Viết Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đà Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan Đẳng, Như Vi Thượng Thủ. À, rồi tiếp tục là gì? À, Hữu Hữu Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đó, Di Lặc Bồ Tát. Cập Hiền Kiếp Trung Nhất Thiết Bồ Tát Già La Tập Hội, đúng không? Thì chúng ta có thể mình học một loạt như vậy. À, thì mình thấy cái câu nào thuộc hay hay thì mình nhớ, còn không mình thú. Phẩm một thấy không có nào hay thì thôi khỏi nhớ cũng được, và nếu mà ai học được cái thì mình ấy, nhi vi thượng thủ là quan trọng đó, là điều làm thượng thủ đó,
hoặc là nhất thiết đại thánh thần thông chỉ đạt, tức là mình nhớ là tất cả đại thánh đó đều là đạt chứng được thần thông mà họ còn giữ pháp hội này, mình hay nhớ. Rồi sang phẩm thứ hai mình có thể nhớ Đức Tôn Vô Hiền thì mình nhớ là gì, mình kể ra 16 vị chánh sĩ cũng được đó, còn không thì mình nhớ câu là gì, hàm cộng tung tu vô hiền đại sĩ chi đức, trụ túc vô lượng hạnh nguyện an trụ nhất thiết công đức pháp trùng đó. Mình cứ nhớ hàm cộng tung tu phổ hiền đại sĩ chí đức cũng được, tất cả đều tu tung thủ tu theo đức hạnh của ngài phổ hiền đó. Vậy được rồi, được không? Mình nhớ câu ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ chẳng tế phụ hạ, nhớ vậy đi đó, tức là đối với tất cả chúng sanh mình đều xem như chính mình đó. Mà gánh vác cái nhiệm vụ cứu vớt họ thì mình đó là phát bồ đề tâm đó, còn không thì mình khế nhập cảnh giới hoa nghiêm cũng được đó. Công kinh gì tùy thời ngộ nhập hoa nghiêm tam muội đó, có thể nhớ câu nào mình học cái đó vậy thôi, mình thuộc cái nào mình hành cái đó, mình thấy câu nào hay, tại vì Thiện Trang giảng qua hết rồi, quý vị nghe nghe qua thì quý vị thấy cái chỗ nào hấp dẫn thì nhớ. Đó, quý Thiện Trang thì ví dụ như hoặc là cấm 24 nhớ phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm đó, ba phẩm đều như vậy, còn không là thêm nhớ thêm tùy kỹ tu hành chư thiện công đức, tức là tùy theo khả năng của mình đó, mà tu tất cả các công đức lành đó, mình làm nhớ bao nhiêu hành bao nhiêu thôi. Kinh Vô Lượng Thọ tới 1.700 chữ, 17.000 chữ nhiều quá, Đệ Tử Quy ngắn hơn đúng không, Đệ Tử Quy có bao nhiêu, 113 điều, mỗi điều là 3 chữ 6 chữ đó. Phụ mẫu hô ứng vật khoảng đó, ha. Như vậy là 6 chữ mà 113 thì nhân lên 113 nhân cho 6 thì có 600, hơn 600 chữ thôi, đúng không? Đâu có nhiều đâu, đâu có nhiều. Nhưng mà Kinh Vô Lượng Thọ nhiều quá thì bây giờ đấy, cho nên có người học được cái nào ứng dụng cái đó. Như thầy Thiền Luận, thầy hiện tại thầy đang phát tâm học thuộc bộ gì Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, chữ Hán đó quý vị, học thuộc luôn. Chắc mai mốt thành vua của Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, phải thuộc nha, thuộc được thì quý vị trẻ đó, người già thì không nói, nhưng mà người trẻ cố gắng thuộc đi, thuộc được tốt. Thiền Trang nói thuộc Kinh Vô Lượng Thọ, thuộc luôn chú giải Kinh Vô Lượng Thọ là tuyệt vời luôn đó, chú giải cái bản chú giải chữ Hán á, ai hoàn pháp lợi sanh á, học được như vậy thì tốt hơn nha. Còn nếu mà mình học ít mình không nhớ được thì mình làm sao hành đó. Còn quý vị nào học bằng âm không được, không có nghĩa nữa, thuộc câu nào hành lúc đó cái bản nghĩa với gì, chỉ cần tinh tấn khó nhọc một đời ngắn ngủi này thôi, về sau được sanh về nước cõi nước vô lượng thọ an vui vô cùng, không còn khổ não sanh tử gì đó. Thì Thiền Ngân lâu quá là không đọc bản đó, quên rồi. Chứ hồi xưa cũng thuộc đó, cũng thuộc khá khá đó. Đấy, quý vị đọc cũng đâu được, đâu có ngần đâu, mình thuộc nào hành đó. Cho nên ở đây cố gắng nghe được điều đó ha. Như vậy thì ở đây chúng ta đã đọc xong, thì Thiền Trang xin đọc tạm dịch. Chí tâm cầu nguyện tích lũy gốc lành, dù cho một đời tu hành tinh tấn siêng năng gian khổ là rất ngắn thôi, hay chúng ta về sau sanh về nước vô lượng thọ hạnh phúc vô cùng, vĩnh viễn nhổ sạch gốc của sanh tử, không còn mối họa của khổ não nữa, thọ ngàn vạn kiếp tự tại tùy ý đó. Thì Thiền Trang cố gắng dịch theo bốn chữ và nó có một số cái nó thêm vô, một cái số bớt đi, nó hơi cục cục một chút xíu, nhưng mà nếu mà đọc như vậy thì nó dễ đọc hơn. Rồi Hòa Thượng chú giải đoạn này, Hòa Thượng chú giải như sau: nhất tâm cầu nguyện vãng sanh tịnh độ, tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện, dù cho một đời một kiếp tu hành tinh tấn, chịu khó chịu khổ, chỉ chẳng qua là thời gian rất ngắn tạm mà thôi, tương lai vãng sanh đến thế giới cực Tây Phương Cực Lạc, có thể đạt được khoái lạc, tức là hạnh phúc đó, vô cùng vô cực, hơn nữa vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, không còn có mối họa của ưu khổ phiền não nữa, thọ mạng vô lượng, tất cả thọ dụng tự hành hóa tha, tu hành chứng quả đều theo ý tự tại, tức là thoải mái, quý vị ha, đã không? Đó, cho nên là rất là tuyệt vời. Chúng ta còn hai đoạn ngắn nữa, chúng ta cố gắng hết luôn hôm nay cho xong luôn hai đoạn ngắn nữa. Mời quý vị sang đoạn thứ 5 và đoạn thứ 6. Đoạn thứ 5: Nghi các tinh tấn cầu tâm sở dục, cầu tâm sở nguyện, vô đắc nguy hối, tự vi quá cửu, sanh bỉ biên địa, thất bảo thành trung, ư ngũ bá tế, thọ chư ách giả. Chữ nghi là giống như hồi nãy Hiền Trang có nói rồi đúng không ạ? Chữ nghi có nghĩa là nên. Các, chữ các này là các, tức là mỗi người á, mỗi người nên tinh tấn. Tinh là tinh chiên, tấn là tiến tới, tinh chiên đừng có xen tạp. Việc này nói nhiều rồi, bây giờ hết giờ là không nói lại. Cầu tâm sở nguyện là sao? Là mình phải có cái cầu, có sở tâm sở nguyện. Mình nói như bây giờ là mong cầu được những cái ý nguyện trong tâm. Đấy, cầu tâm sở nguyện tức là mong cầu được những, đạt được cái tâm nguyện của mình. Tâm nguyện mình là gì quý vị? Vãng sanh Tây Phương Lạc. Muốn được thì phải tinh tấn nha, mỗi người cần phải tinh tấn. Vô đắc nghi hối, chữ vô là không, đắc là được, không được, nghi ngờ, hối là hối hận. Đấy. Không được nghi ngờ hối hận, tức là gì? Tu hồi cái nghi nhiều lắm, nhiều người nghi lắm. Hối hận là thôi, ui tôi tu uổng quá à, thôi tôi tu cái này uổng quá, đó là hối hận. Tự vi quá cửu, tự trở thành, chữ vi này là hay làm hay là trở thành cũng được. Thành quá, quá lỗi lầm. Cửu cũng là lỗi lầm luôn. À, chứ cửu là lỗi lầm tai họa. Cho nên là ở đây Hòa Thượng có chú giải tự vi quá cửu thì chữ quá cửu đó là lỗi lầm. Thì tự làm lỗi lầm hay là tự thành lỗi lầm. Tức là nếu quý vị mà tu hành á, mà còn nghi ngờ á, còn hối hận đó, thì đó là lỗi lầm quý vị thôi. Tự quý vị làm thôi, chả ai làm đâu. À, hoặc tự thành lỗi lầm thôi. Thì quý vị sẽ chịu quả báo là sanh bỉ biên địa, là sanh vào biên địa của cõi nước đó. Chữ bỉ đó là bỉ quốc, tức là cõi nước đó. À, tức là biên địa của cõi nước đó. Cái chữ biên địa thì chúng ta đã học ở phẩm sau này, chúng ta sẽ học lại. Cho nên là Thiện Trang nói là chúng ta sanh vào biên địa. Nếu quý vị niệm Phật đem tâm nghi ngờ, còn nghi ngờ không biết là có Tây Phương Cực Lạc thiệt hay không, nếu mà có thì ta đến, không có thôi khỏi, không sao, ta cứ ráng tu thôi. Đó, niệm Phật như vậy, tu hành như vậy thì rơi vào biên địa nha. Đó, hoặc là gì, học không hiểu pháp, niệm Phật mới màng màng đó, cũng nguyện vãng sanh nhưng mà giữa chữ ngương thì rớt vào biên địa ráng chịu. Sau này chúng ta sẽ học đại chỗ này. Thất bảo thành trung, ư ngũ bá tế, thọ chư ách giả. Thất bảo thành trung là trong, ở trong thành thất bảo. À, tức là cái này á, có thể đọc liền cũng được, sanh bỉ biên địa thất bảo thành trung cũng được. Còn đây chúng ta có thể tách ra riêng hai câu cũng được. Thất bảo thành trung tức là ở trong thành thất bảo, ở đâu? Ở trong cõi nước biên địa đó. Ư ngũ bá tế tức là ở trong 500 năm. Chữ tế này, chữ tế này là có nghĩa là tuổi và năm. Đó, 500 năm. Ngũ bá tức là 500, chữ bá là trăm á, hay là bách cũng được. Thọ chư ách giả, chữ thọ là chịu. Đó. Chư là tất cả hay là các. Ách là tai ách, và ách tức là những cái khổ nạn, khốn khổ. Chữ giả là kết thúc đoạn hoặc là khẳng định như thế. Đó. Thì ở đây chịu các tai ách trong 500 năm. Hay là trong 500 năm chịu các tai ách. Thì chỗ này tai ách này á, Hòa Thượng có chú giải chữ 500 năm này á, thì Hòa Thượng có chú giải cho nên chút nữa thì Nhân nói nhanh. Ở đây thì Nhân nói cho nhanh thôi, tại vì hết giờ rồi. Đó, tức là mỗi người nên phải tinh tấn cầu cho đạt được tâm nguyện của mình, chứ đừng có nghi ngờ hối hận, thì nó sẽ tự mình làm thành lỗi lầm, khiến cho phải sanh vào biên địa của nước Tây Phương Lạc. Đó, thì trải qua 500 năm ở trong cái thành thất bảo đó, tức là mình ở trong cái thành thất bảo thôi, cái thành nó nó cũng đầy đủ tốt đẹp lắm, bảy báo á, nhưng mà ở trong đó ra không được, cho nên gọi là thành thất bảo, tức là hoa sen nó không mở ra cho mình ra, mình ở trong hoa sen không, cho nên nó gọi là thành thất bảo, mà ở suốt 500 năm rồi chịu các khổ ách. Các khổ ách đây là không thấy được Phật, không nghe được pháp đó, không gặp được ai hết, ở trong đó một mình nhé, buồn lắm. 500 năm, 500 năm này là thời gian 500 năm ở cõi thế giới ta bà thôi, chứ còn thật ra 500 năm lên Tây Phương Lạc cũng nhanh lắm, thoáng cái chút là ra là không có gì đâu, cho nên vào biên địa cũng tốt đó, miễn là về Tây Phương Lạc được rồi đó. Nhưng mà sợ mình cuối cùng nghi ngờ quá rồi mình không có vãng sanh thôi, chứ nếu quý vị vào được biên địa cũng tốt, vì 500 năm ở thế giới ta bà này có nghĩa gì đâu, lên thế giới Tây Phương Lạc đâu có chưa tới một ngày một đêm mà, đâu có bao nhiêu đâu, mấy phút chứ mấy, ra mấy phút là ra khỏi hoa sen thôi, không có gì đâu. Đoạn này tạm dịch như sau: mỗi người cần nên tinh tấn mong cầu đạt được tâm nguyện, không được nghi ngờ hối hận, thành ra tự là nỗi lầm mà sanh biên địa cõi đó, trong thành bảy báo, chịu các tai ách trong 500 năm đó. Thiền Căn đảo hai câu cuối lại chút xíu thôi, có gì. Bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau: Phật khuyên chúng ta mỗi người phải tự nỗ lực tinh tấn chuyên tu, nhớ nha, tinh tấn chuyên tu nha, không có tạp tu nha. Để chuyên tu á, chứ không phải thì bây giờ học một hồi học Đệ Tử Quy quá nhiều, đó là cũng có tạp tu đó quý vị, mình phải chuyên tu. Cầu tâm sở nguyện và cầu là được tâm nguyện đó, vãng sanh tịnh độ, không được nghi ngờ đổi ý, tức là hồi nghi ngờ đổi ý không được, có nghi ngờ đổi ý là lỗi lầm của chính mình, tương lai vãng sanh đến trong biên địa nghi thành của thế giới Cực Lạc ở trong 500 năm. Hòa Thượng mở dấu ngoặc, chỉ 500 năm của nhân gian, tức là 500 năm ở đây thôi chứ không phải 500 năm từ Tây Phương Lạc đâu, cũng không lâu đúng không, không thấy được Phật, không nghe được Phật pháp, đó là khổ nạn mà họ phải chịu. Tức là khổ nạn ở Tây Phương Cực Lạc là gì? Thật ra quý vị không được nghe Phật pháp, không thấy được Phật thôi, chứ còn cũng sung sướng lắm, ăn uống là đầy đủ, không thiếu gì hết á. Cho nên là thật lòng mà nói về biên địa cũng được rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta cầu mà đắc thượng thì đắc trung, đắc trung á đắc hạ thì không đắc. Tức là gì? Mình đặt cái yêu cầu cao thì mình rớt xuống nơi bừa, gọi là rớt sàn xuống nia, đúng không? Chứ còn nếu bây giờ mình mà đặt thấp quá, đập biên địa thì coi chừng là không có được cái phẩm vị nào. Mình đặt hạ phẩm mà may ra nó còn vô biên địa, mình không đặt hạ phẩm, mình đặt trung phẩm thì rớt xuống còn trung hạ phẩm. Còn nếu mà quý vị đặt thượng phẩm thì nó rớt xuống trung phẩm. Cho nên á, đối với người tu hành chúng ta cố gắng tu theo yêu cầu cao nhất, tức là mong là đạt được cao phẩm vị cao, nhưng mà cũng không có chấp vào phẩm vị, miễn quan sanh được rồi thì phẩm vị mới cao. Còn quý vị đặt cái mục tiêu, ôi con phải phượng phẩm, Phật phải cầm hoa sen vàng tới tiếp dẫn con mới đi, giống như cái vị pháp sư gì đó thì đang quên tên rồi, niệm Phật thấy Phật đi cầm tới hoa sen bạc tới, ngài nói sao con tu hành cả đời mà sao Phật cầm có mỗi hoa sen bạc, thôi con ở lại con niệm Phật thêm. Cho nên Phật biến mất tiêu, biến mất không, ông ta tiếp tục, ngài tiếp tục niệm Phật, niệm 7 ngày sau lại thấy Phật tới, lần này cầm hoa sen kim cương, hoa sen vàng đó, kim cương tới, đài sen kim cương tới, ngài lên vãng sanh, bây giờ vãng sanh rồi, con được thượng phẩm. Đó là người thị hiện đó quý vị, thật ra là không không nên như thế. Thì Trang thấy nếu Phật tới đón hoa sen nào con cũng đi, con chỉ cần vãng sanh thôi đó, không cần gì hết. Mà thật ra nhất tâm chuyên chú tu hành tinh tấn, thật sự tâm tu hành tốt tự nhiên sẽ đạt phẩm vị cao. Còn ai mà tranh phẩm vị thì ý niệm tranh phẩm vị đó sẽ khiến cho phẩm vị mình không cao được, nhưng mà chúng ta phải tu theo tiêu chuẩn cao thì mới được, chứ quý vị tu theo tiêu chuẩn thấp quá quý vị không được đâu, không có được gì luôn đó. Cho nên bây giờ học thì Kinh Vô Lượng Thọ Hòa Thượng nói là cái gì, làm được 90% đến 100% thì thượng phẩm thượng sanh, cứ thế hạ xuống tới 10% được hạ phẩm hạ sanh. Bây giờ chúng ta nhắm thử coi, còn người không chịu học kinh Mường Thọ luôn thì mai mốt coi chừng rớt biên địa hoặc là hạ phẩm đấy, là có khả năng đó, thậm chí không có luôn đó. Tại vì sao? Không biết lý luận tu hành. Nên nhớ phải có tấm gương soi, phải có gì đó mình đối chiếu. Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn của Phật, không phải tiêu chuẩn của mình. Tiêu chuẩn của Phật ở đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ. Phải theo kinh Vô Lượng Thọ, bám theo kinh Vô Lượng Thọ mà tu đó. Chứ còn nếu không mà bạn không bám theo rồi cái mình cái ôi tôi niệm Phật như thế đủ rồi, tôi cứ tu như vậy đủ rồi, tôi học để tôi quy đủ rồi, chưa đủ đâu. Quý vị thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhiều tiêu chuẩn lắm, mình chưa làm được đâu, không học rồi đâu biết đâu, không có nghe không học. Rồi nghe bộ Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 mới có giảng đến phẩm 24 thượng phẩm thượng sanh chưa xong và thượng dừng mất tiêu rồi, còn bao nhiêu phần hành trì nằm ở toàn ở những phẩm sau, ở phẩm 24, 25 cho đến phẩm này vân vân chưa học mà nghe vậy. Ui tôi nghe đủ rồi, tôi bấy nhiêu đó đủ rồi, đủ đâu mà đủ, nghe cả bệnh Tịnh Độ Đại Kinh giải với nghĩa còn chưa đủ nữa, nghe thêm Vô Lượng Thọ sau này tức là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú nữa kìa. Cho nên người siêng năng tu học phải như thế. Còn trừ khi quý vị thật thà một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không suy nghĩ, không mộng tưởng, không gì hết, như Hòa Thượng Hải Hiền thì khỏi khỏi học cũng được. Nhưng mà mấy ai làm được vậy, đúng không? Rồi chúng ta đến đoạn cuối cùng, đoạn thứ 6. Di Lặc Bạch Ngôn thọ Phật minh hối, chuyên tinh tu học y như giáo phụng hành, bất cảm hữu nghi. Di Lặc tức là ngài Bồ Tát Di Lặc, tức là ngài Bồ Tát Di Lặc á, ngài đứng ra, ngài đại diện cho chúng ta, đại diện cho đại chúng trong đại hội, ngài thưa với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng, tức là Bạch Ngôn thưa với Phật Thích Ca Mâu Ni, thọ Phật minh hối, chữ thọ này là tiếp nhận, mình nghe rồi mình chấp nhận mình làm theo gọi là thọ. Phật minh hối, minh hối tức là gì? Là những lời khuyên răn. Chữ minh đây có nghĩa là sáng suốt, có nghĩa là hay, là tốt, vân vân. Những lời rất là rõ ràng của Phật. Đó, lời khuyên, lời dạy rất là rõ ràng của Phật. Đó, hay là chúng ta nói là giáo huấn của Phật. Chuyên tinh tu học, ngài hứa với Phật thay chúng ta hứa. Cỡ chúng con sẽ chuyên cần, chuyên là chuyên tinh nha. Nhớ chuyên thì đừng có tạp tu nha. Tinh tu học, tu và học nữa kìa. Đó, có tu có học mà. Như giáo phụng hành, tức là y như giáo phụng hành, Phật dạy sao con làm đúng, vâng làm theo như vậy, gọi là như giáo phụng hành. Bất cảm hữu nghi, chữ cảm này là dám. Đó, bất cảm là không dám. Hữu là có, nghi, nghi là nghi ngờ, không có dám, không có dám lòng nghi ngờ. Người ta dịch như vậy đó. Như vậy là Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng, hay là bạch rằng, tiếp nhận giáo huấn của Phật, chuyên tinh tu học, như giáo phụng hành, không dám nghi ngờ. Vậy thôi, đó là tạm dịch. Như vậy chúng ta cố gắng làm như vậy ha. Chúng ta cố gắng tiếp nhận hết những điều gì Phật dạy. Con sẽ chuyên tinh tu học, con không sang tạp nữa, con không có chạy qua chú Đại Bi nữa, con chỉ chuyên một câu Phật hiệu, con cũng chỉ chuyên kinh Vô Lượng Thọ. Trường nào con chưa hiểu kinh Vô Lượng Thọ, con không dám chạy qua kinh khác. Con hiểu rồi con mới dám, đúng không? Phải thông đạt đó, như ông Hồ Tiểu Lâm, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm thì được. Còn bây giờ thôi chuyên một bộ kinh đi. Rồi, như giáo phụng hành là Phật dạy sao con làm vậy đó. Hòa Thượng Tinh Không dạy sao con mình lại vậy. Con không dám nghi đó. Bây giờ nghi nhiều lắm, nghi cả Hòa Thượng, nghi đủ người hết. Thấy thầy Thiện Trang cũng nghi, Thiện Trang nghi cũng được đi. Nhưng mà quý vị nghi mất lợi ích, quý vị ráng chịu. Đó, Hòa Thượng Tịnh Không chú giải như sau. Bồ Tát Di Lặc nói với Phật rằng, hay là hướng Phật nói rằng, ngày nay tiếp nhận được giáo hối sáng suốt của Phật, quyết định chuyên tinh tu học, quyết định chuyên tinh tu học, như giáo phụng hành, phát nguyện vãng sanh Di Đà Tịnh Độ, đối với giáo huấn của Phật không dám có nghi ngờ. Đó, chúng ta phải học làm sao không có nghi ngờ nha. Chứ không nghi ngờ là mai mốt là rớt vào biên địa, là thậm chí không bán sanh, bán chịu. Đó, bây giờ phải hứa, đây là Phật hứa cho chúng ta. Quý vị nhớ, Phật hứa là đây Đức Phật Di Lặc đó, tức là Bồ Tát Di Lặc lúc đó chưa thành Phật ha, ngài hứa rằng là đó, tiếp nhận tất cả những lời dạy bổ sáng suốt rõ ràng của Phật, con sẽ không có phụ lòng, con sẽ chuyên tinh tu học pháp môn này, con sẽ như giáo phụng hành, con không dám nghi ngờ chút nào đâu. Đó thì mình cũng nhớ lời hứa này, đem lời hứa đó, quý vị nhớ câu này cũng được, phẩm này thọ thọ Phật minh hối, chuyên tinh tu học như giáo phụng hành, bất cảm hữu nghi, quý vị nhớ vậy cũng được. Rồi cuối phẩm này hòa thượng có viết một câu: giác liễu danh Phật Bồ Tát, bất giác danh phàm phu. Giác liễu, chữ này là liễu trong từ liễu phàm tu hứng, nhưng mà chữ liễu này là rồi hoặc là sáng tỏ đó. Giác rồi hoặc là giác sáng tỏ, ở đây mình nên dịch rồi đi, giác rồi thì là Phật Bồ Tát, chữ danh đó là thôi, là Phật Bồ Tát. Bất giác danh phàm phu, tức là không giác là phàm phu đấy. Phàm phu với Phật Bồ Tát khác nhau chỗ là một người bên giác một bên mê, mình không giác thì mê, cho nên là tu là gì, giác thì không mê, chánh thì không tà, tịnh thì không nhiễm, tức là nhá, giác nhi bất mê, chánh nhi bất tà, tịnh nhi bất nhiễm đó. Người ta dịch không biết, người ta dịch chữ mà nhưng mà không có hợp lý đó. Thì Thiện Trang nói như vậy là cô Diệu Hiệp cô cũng cũng dịch tới, con thấy sao kỳ cái thầy ơi, sao cái chữ này dịch là mà nó kỳ sao á. Thiện Trang nói thầy dịch ở tập khác là thầy dịch thì rồi, hồi trước mấy người ta dịch với giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh là không nhiễm, thầy cũng dịch theo người ta, xong rồi thầy thấy ủa sao kỳ, hình như nó không hợp lý, tra lại cái chữ 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 nhi đó là thấy thì là hợp lý hơn, cho nên giác thì không mê, chánh thì không tà, tịnh thì không nhiễm. Và sau khi dịch như vậy xong á, quý vị thấy lên trên mạng á, có kênh YouTube đó, họ họ thấy dịch vậy hay quá, họ đăng luôn, họ cắt tựa đề luôn là tu thì giác, giác mà giác thì không mê, tu á giác là giác, giác thì không mê, tu phải tu được gì, giác thì không mê, giác chắc chắn không mê rồi. À, chánh thì không tà, tất nhiên chánh rồi thì không tà được, tịnh thì không nhiễm đấy, thế mình là Phật Bồ Tát rồi. À, đời này tuy là trong sanh tử nhưng mà hoan hỷ vui vẻ, đời sau được sanh về vô lượng họ quốc, nhớ câu đó đi, hậu sanh vô lượng họ quốc, khoái lạc vô cực, vĩnh bạc sanh tử chi bổn, vô phục khổ não chi họa, thọ thiên vạn kiếp tự tại tùy ý. Nhớ vậy thôi, tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhị. Thì văn thuộc câu đó, nhớ câu đó là cứ lúc nào ông bị ông chồng chửi, bị đứa ai khảo nữa, mình nhớ câu đó, ôi con chịu khó một khổ một đời này thôi, con về Tây Phương Bạc. Chứ gì đâu, thời gian ngắn mà, tí xíu thôi, cho nên đời này không chợ sợ thiệt thòi, còn ai mà còn ham tranh đua hành ganh ghét người vân vân, phỉ báng người, mai mốt đọa ráng chịu, mai mốt không vãng sanh ráng chịu, mình không đi con đường đó. Cho nên cảm ơn những người đã gọi là gì, đã phỉ báng ta vì họ giúp ta tiêu nghiệp chướng được tốt ha. Cho nên quý vị thấy hồi bữa Thiện Trang đăng lên bài đó, là bữa đó nhờ tu chủ nhật á, tu xong rồi vẫn vô dịch pháp dò pháp cái đó, ôi sao nó hay vậy ta, rồi tự nhiên ngộ ra đúng rồi. Cho nên Thiện Trang làm bài kệ đó, bài kệ đó 12 chữ, không dám viết nhiều. Quý vị có bữa đó có coi không ạ? À? Có coi không? Thiện Trang đọc lại cho nghe bài kệ đó hôm đó là gì. Bài kệ cũng ngắn thôi, không có dài lắm. Thì quý vị, đây là bài kệ Thiện Trang nha, không phải là Thiện Trang vui vui sáng tác thôi. Bài kệ như thế này: mỗi người đi một đường, mỗi người có nghiệp riêng, dù tạo ác vô cùng hay làm lành thánh thiện, đã nghe qua Phật pháp, tương lai đều được độ. Thường tác quán như vậy, tâm sẽ được thanh tịnh, không còn chê lỗi người, không còn tranh cao thấp, cửa giác ngộ đã gần. Chúc mừng tân thánh nhân. Có nghĩa là gì? Nếu mà quý vị làm được như vậy đó, tức là bây giờ đầu tiên mình phải có cái gọi là, thật ra Thiện Trang làm này đó, là giống như là gì, nhìn thấu thì buông xuống được. Nhìn thấu gì? Mỗi người đi một đường, ai cũng có cái đường đi của họ ha, Mỗi người có nghiệp riêng, họ có nghiệp riêng của họ, mình không có lôi được họ đâu, họ đi con đường nào kệ họ thôi. Đó rồi, nhưng mà sao? Dù tạo ác vô cùng hay làm lành thánh thiện, đó, quý vị dù có tạo người ta có tạo ác vô cùng vô cực hay làm lành thánh thiện thì trước sau gì cũng được thành Phật hết. Bởi vì sao? Đã nghe qua Phật pháp tương lai đều được độ. Đây là theo tinh thần Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói gì? Kinh Pháp Hoa nói gì? Nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Tức là nếu người tâm tán loạn vào ở trong tháp miếu, một khi xưng Nam Mô Phật, à, một xưng Nam Mô Phật, tức là khi đã xưng Nam Mô Phật đó, à, xưng là ba chữ, khi xưng Nam Mô Phật thì mình dịch cho nó thành kệ, đều đã thành Phật đạo, tức là họ đều đã thành Phật cả. Thật ra kinh này cũng có, quý vị thấy à, cái gì câu câu mà hôm bữa chúng ta học đó là tại nhân hậu giả đó, tức là sao rớt sau người đó, cuối cùng mình cũng thành Phật thôi, đi về Tây Phương Cực Lạc thôi. Đấy, cho nên Kinh Pháp Hoa với kinh này cũng giống nhau đó mà, đâu có khác nhau đâu. Cho nên đều xem tất cả mọi người là Phật Bồ Tát, riêng chỉ chúng ta là phàm phu. Đó là Đại sư Ấn Quang đúc kết Kinh Pháp Hoa và Kinh Vô Lượng Thọ vô câu đó thôi. Nói cách khác cũng vậy à. Cho nên điều đó quý vị thấy rất tuyệt vời, rất dễ dàng hiểu được. Thì mình mất mớ gì mình phải đi vào con đường đó đúng không? Cho nên ai nói gì nói, không kệ họ. Ai làm thì làm, kệ họ. Mình niệm Phật vãng sanh là được rồi. Thì chỉ cần nhất ý chuyên tâm tinh tấn một đời chịu khó chịu khổ. Đời này thôi, đời cuối cùng rồi. Đời sau ta đã về Tây Phương Cực Lạc rồi. Quý vị nghĩ như vậy thì quý vị an vui vô cùng. Quý vị cũng không có cần tranh với người ta. Người ta nói quý vị dốt cũng được. Quý vị người ta nói mình tu sai cũng được. Người nói sao cũng được. Kệ họ. Không quan trọng, quý vị bạn cứ đi vào đường bạn đi, tôi đi đường tôi, mai mốt rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau tại thế giới Hoa Tạng hoặc là thế giới Tây Phương Cực Lạc đó mà. Cái nghĩ như vậy thì không còn bị nỗi khùng nữa đúng không, không nỗi nỗi sân nữa, vậy thôi đó, phải nghĩ như vậy. Thiện căn đó tự nhiên bữa đó tu ra ngộ, ô sao mình phải làm những điều khờ dại. Cho nên từ nay trở đi chắc hy vọng mà giữ được công phu đó thì mình không có nói xấu người khác nữa, ai đi kệ họ. Mình giảng ra là vì tâm phân biệt, vì chúng sanh phân biệt mà nói là người này lạc, người kia lạc, hướng này đi lạc, vân đó là phân biệt thiết thực tế trong tâm ta, nói xong thôi không để ý tâm nữa, đó là người thanh tịnh. Còn để trong tâm tất nhiên có chướng ngại, cho nên là phải buông xuống hết tất cả thôi, thân tâm thế giới đó. Thì quý vị cứ nhớ được cái điều này thì mình làm được, mình chỉ tự độ mình trước, nhân năng tự độ chuyển tương chẳng thế. Cho nên trong phẩm này có nhiều câu hay lắm, quý vị hãy nhớ câu nào đó mình làm. Mình không độ được người ta đâu, người ta chưa có thành tựu thì làm sao độ được người khác được. Câu kinh văn đó nó nhớ nói nhấn mạnh như vậy, phải tự độ mình trước nha, độ mình được rồi mình độ chúng sanh sau. Cho nên thôi bên này hết ở đây ha, có người nói là A Di Đà Phật con thỉnh thầy giảng kinh Hoa Nghiêm ạ. À, kinh Hoa Nghiêm thì từ từ đi, bây giờ chúng sanh đang vô, đại chúng đang vô kinh Vô Lượng Thọ mà giảng kinh Hoa Nghiêm thì nó không khế cơ, không có lý. Để thâm nhập sâu giống như hòa thượng á, hòa thượng giảng bao nhiêu năm á, thì đại chúng bắt đầu ngán kinh Vô Lượng Thọ rồi đó, ngài mới chuyển sang kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy hòa thượng giảng 10 lần kinh Vô Lượng Thọ, ngài mới chuyển sang kinh Hoa Nghiêm để nâng cao những người sau lên, nâng cao cảnh giới lên. Sau đó ngài lại rút trở lại, ngài chuyên đó, đó là hòa thượng đi con đường đó, mình cũng phải đi con đường đó. Còn bây giờ mà mới đại chúng mới vô tin Vô Lượng Thọ mà thiền chăng cho quý vị bay qua kinh Hoa Nghiêm là bắt đầu rớt đấy, có nhiều người sẽ rớt, chỉ có một số người được độ mà thôi. Cho nên là không không nên, bây giờ thời điểm này chưa nên, để coi tương lai, hy vọng có duyên chúng ta sẽ đến lúc nào đó cần thì nên làm, còn bây giờ chưa. Hôm nay thời gian đến đây là hết rồi, cũng quá giờ lắm rồi. Nên, à, kính chúc quý vị đồng tu Việt Nam à, được an lạc ngủ ngon à, chúc quý vị luôn luôn pháp vị sung mãn. Thứ bảy chúng ta sẽ gặp nhau ở phẩm 35 trược thế ác khổ. Chúng ta hãy học một lần khác, nó sẽ không giống lần trước, pháp vị đậm đà hơn, ngọt ngào hơn, và học cho dù là hiện tại tuy học những phẩm có ác khổ chăng nữa cũng mặt mày không có sân si đó, cũng không thấy lỗi người nữa, mình học mình thấy vui vẻ hoan hỷ vô cùng. Cho nên là không quan trọng, quan trọng là tâm mình á, và mình nhìn thấu được thì mình sẽ học pháp sẽ khác. Cho nên tu hành cảnh giới mỗi năm phải mỗi khác, mỗi năm mỗi khác, mình phải tiến lên tiến lên, và tiến đến lúc nào đó đời này có thể chứng được niệm Phật Tam Muội, có thể chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn vân vân, ít nhất sơ quả hướng vân vân, thì coi như con đường sanh tử mình đã giải thoát được rồi, trần lao không trói buộc chúng ta nữa. Thì như vậy mình là người quá là hạnh phúc, đó là hạnh phúc lớn nhất mà bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình không có, bây giờ mình có thể nắm được, nên chúc quý vị sẽ đạt được trong đời này. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.